một cái đội tuần tra binh sĩ, từ vị trí phòng thủ của mình chạy chậm tới, sau khi hành lễ báo cáo, đại nhân, Haji cảnh thống lĩnh đi đầu mang người đi bến tàu thuyền đánh cá bên trên mai phục, vận chuyển nước ngọt công nhân, ngay tại hướng bến tàu vận nước. Đây là kế hoạch một bộ phận, Lai Nần đuổi đi binh lính tuần tra. Nhưng trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, chỉ vào ở xa mặt biển bóng thuyền, đối với thị vệ thủ lĩnh hụt nói, ngươi nhìn kỹ một chút, có thể phân biệt người đảo sát thương thuyền về sau, một cái khác bài thuyền buồm cờ xí sao. Đại nhân, thuộc hạ đã sớm chú ý tới, hụt vội vàng nói, kia là phải đã Edward Fleur lại gia tộc tộc huy, gia tộc bọn họ huy chương làn nền lam bên trên giải màu trắng bọc nước, đỉnh chóp là vàng đáy bên trên một đôi con mắt màu xanh lam. Phở lại gia tộc người vì sao lại cùng người đảo sắt sen lẫn trong cùng một chỗ. Gia tộc này cũng là The Nọt Vương quốc phong thần tử, tại Game of Thrones bên trong hiển thiếu lộ diện, một lần duy nhất, còn là mãi đợi Edward lì ẹ xả bá tước, Robin Phở lại chết tại màu máu hôn lễ bên trong. Lionel cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, phát hiện Phở lại gia tộc thuyền, cũng không phải là hoàn toàn gần sát người đảo sắt thương thuyền, mà là cố ý kéo ra một khoảng cách. Xem ra không giống tại hộ tống, mà càng giống là giám thị hoặc là truy kích. Rất nhanh. Lionel suy đoán được chứng thực. Năm chiếc quần đảo sắt thương thuyền, chậm rãi hướng bờ biển tới gần, lái vào cảng làng trài bên tàu. Mà Phở lại gia tộc thuyền lại như cũ xoay quanh tại mặt biển, xem ra không có muốn vào cảng ý nghĩ. Trước đó tại bến cảng trên bến tàu, chống đỡ điểm đỗ thuyền đánh cá, chính theo kế hoạch chậm rãi rời khỏi. Dựa theo kế hoạch bọn hắn biết thuận thế vòng qua thương thuyền, hướng bọn họ sau lưng thọc sâu bọc đánh. Lionel không khỏi ngừng thở. Hết thảy đều tại dựa theo nguyên kế hoạch đang tiến hành. Dần dần chiếc thứ nhất thương thuyền bắt đầu bỏ xuống mỏ neo thuyền, cùng dây thừng, vững vàng dừng sát ở bến tàu bên cạnh. Nhưng mà, đến nơi này, sự tình liền phát sinh biến cố. Lionel lại trông thấy cái kia người đảo sát thương thuyền mới khẽ dựa bờ, trên thuyền thủy thủ liền ô ương ương thuận bàn đạp, trốn ra giống như chạy ra. Người đảo sát thủy thủ không như trong tưởng tượng chú ý cẩn thận, lựa chọn lưu tại trên thuyền, chờ đợi lấy công nhân bến tàu đem nước ngọt vận lên thuyền. Không hẳn sẽ công phu, bài trên thuyền người đảo sát thủy thủ cơ hồ chật ních toàn bộ bến tàu phía trước. Chuyện gì xảy ra? Lionel trừng mắt, nhìn xem đám kia bồi rối xuống thuyền người đảo sắt thủy thủ, tựa như thuyền của bọn hắn bên trên đợi một cái ác ma, chỉ sợ tránh không kịp. Chuyện quỷ dị không chỉ như vậy, càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, phía sau bốn chiếc thuyền biểu hiện đồng dạng thất kinh. Bởi vì vô pháp kịp thời cập bờ, bên trên thủy thủ thậm chí không hẹn mà cùng bỏ xuống thuyền nhỏ, treo thuyền vượt biển chuẩn bị lên bờ. Mắt thấy, phía trước người đảo sắt thủy thủ bắt đầu từ chen chúc bến tàu, hướng bên bờ đi tới. Cho đằng sau chuẩn bị lên bờ thủy thủ nhường ra vị trí. Mà trước mặt của bọn hắn, chính là bị cảng làng trải công tượng bố trí chướng ngại cùng cạm bẫy. Sự tình phát triển vượt quá dự tính, Lionel cảm thấy trong lòng bàn tay ướt sũng, nhưng mà tên đã trên dây không phát không được. Nếu để cho những người kia toàn bộ lên bờ, kế hoạch liền sẽ mất khống chế. Dù là cạm bẫy mất đi tác dụng cũng không được, một thanh âm từ đáy lòng của hắn giống giận. Hụt lo lắng ở một bên hỏi thăm, đại nhân, làm sao bây giờ? Muốn thả bọn hắn bên trên bến tàu sao? Lionel lau mặt, cố tự chấn định xuống đến, lắc đầu hô, tuyệt đối không được, thổi kèn, trước giờ phát động tiến công. Hụt nắm chặt bên hông chuôi kiếm tay cũng có chút chất nước, hắn vụng trộm tại trên quần áo lau vệt mồ hôi, nghe thấy Lionel phân phó, bận bịu hét lớn, người thổi kèn, để bến tàu người công kích. Mẹ nó, nhanh thổi kèn. Bến tàu một bên. Ngụy trang thành ngư dân binh sĩ cầu đản, nhiều lần nói xong lời giống vậy, vung lỏng, hít thật dài một hơi. Nhưng mà làm theo vô số lần, vẫn ngăn không được ra tốc nhịp tim. Hắn tại là hệ thống bạo binh không sai, mà ở trong thế giới của hắn, hắn chỉ là một cái trung thành với lãnh chúa đại nhân phổ thông tiêu kỵ đoàn thành viên. Chỉ cần là người, đối mặt chiến tranh liền sẽ cảm thấy sợ hãi. Địch nhân bước chân càng đi càng gần, từ chiếc thứ nhất người đảo sát người trên thương thuyền cơ hồ toàn bộ xuống tới lúc, thứ hai trên chiếc thuyền này đăng lục thuyền nhỏ cũng chuẩn bị tiếp cận bờ. Nhân số địch nhân đã tiếp cận mai phục tại bên bờ tiêu kỵ đoàn nhân số. Giờ khác này ở bến tàu song phương nhân số ước chừng riêng phần mình đều có 8-90 người. Làm song phương bắt đầu dần dần tới gần, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, lẫn nhau đều cảm nhận được trong mắt đối phương sắc ý. Cậu đản cảm thấy hai chân phát run. Ô bốn. Một tiếng nghẹn ngào chu dài tiếng vang lên. Phía sau cảng làng trai thành lũy truyền đến mệnh lệnh tiến công tiếng kèn. Cậu đản tinh thần vì đó chấn động, chân lập tức đình chỉ run rẩy, toàn thân trong chốc lát tràn ngập vô tận dũng khí. Cậu đản trợn mắt tròn xoe. Từ phía sau lưới đánh cá bên trong rút ra một thanh trường đao, hướng sau lưng ngư dân trang phục kiêu kỵ đoàn đám người giống to. Thiên công. Giết. Kiêu kỵ đoàn vạn thuế. Người đảo sắt là một nhánh hiếu chiến trên biển dân tộc, bọn hắn từng nắm giữ không gì so sánh nổi hải quân ưu thế, cũng có cướp bóc phương Đông cùng phương Nam đất liền hắc ám truyền thống, cái này cho bọn hắn mang tới tiếng xấu một mực lưu truyền đến hôm nay. bất quá lại như thế nào bưu hãn, đối mặt gần trong gang tấc tập sát, cũng khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Tiêu Kỵ Đoàn giải trừ ngụy trang, lộ ra răng nanh trong nháy mắt. Vòng thứ nhất huyết tinh giết chóc tuyên cáo bắt đầu. Dài hình làm bằng gỗ bến tàu sàn nhà, nháy mắt dẫm đạp hơn 100 người về sau, hết thảy ở phía trên người đều phảng phất cảm thấy rung động. Nhất tới gần bên bờ người đảo sát thủy thủ, thói quen đem đai vũ khí lấy bên người, mà nhưng còn chưa chờ bọn hắn chuẩn bị đem thủy thủ đao rút ra, Tiêu Kỵ Đoàn trường mâu cùng đại đao đã chém vào bọn hắn hoảng sợ trên mặt. Tiêu Kỵ Đoàn nắm chặt trường mâu bộ binh giống to. Đâm. Chen trúc tại phía trước người đảo sát thủy thủ, nháy mắt đổ xuống một mảnh. Sát theo đó, Tiêu Kỵ Đoàn trường mâu binh sau lưng cầm đại đao kiếm bản rộng bộ binh, liền không chút do dự dẫm lên đổ xuống người đảo sát thi thể, cùng nộ xung phong thẳng hướng, xếp sau miễn cưỡng rút ra vũ khí người đảo sát. Giết a. Trên bến tàu người đảo sát gặp công kích, đằng sau lại có chuẩn bị lên bờ thủy thủ, lui không thể lui. Tại sen lẫn chính giữa người bị buộc lấy nhảy vào nước biển. Bất quá, rơi xuống nước người đảo sát, ngược lại trở thành vô pháp trước tiên tiếp xúc chiến trường xếp sau Tiêu Kỵ Đoàn nhóm cung tiễn thủ, tốt nhất bia ngắm. Tại càng phía sau người đảo sát, rốt cục cảnh giác phát hiện mình người bị tập kích. Một chút chuẩn bị vạch lên thuyền nhỏ hướng bên bờ đi thủy thủ, vội vàng quay đầu trở về thương thuyền. Vào nước người đảo sát, cũng bắt đầu nhao nhao từ bỏ leo lên lấy ôm dây thừng treo bậc thang, hướng mạn thuyền nỏ pháo chạy đi. Bọn hắn trên thuyền phân phối viễn trình tên nỏ. Dùng tên nỏ đánh lui ngăn chặn bến tàu đột nhiên xuất hiện người phục kích, là trong bọn họ tâm duy nhất ý nghĩ. Đến nỗi trên thuyền nguyên bản đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất, cũng là khiến cho bọn hắn vội vã không nhịn nổi nhảy thuyền đáng sợ đồ vật. Cũng mặc kệ, trên bến tàu chen không xuống càng nhiều người, lên thuyền dù sao cũng so ngâm mình ở trong nước biển mạnh. Từng bầy người đảo sát thủy thủ rớt súng bò lại thuyền buồm, bọn hắn căm tức nhìn bến tàu Kiêu Kỵ Đoàn binh sĩ, thế nhất định phải làm cho bọn hắn cùng phía sau cảng làng trai người trả giá thật lớn. Chương 21, bến tàu kịch chiến. Người đảo sát thủy thủ tại thuyền trưởng lái chính mệnh lệnh dưới, bắt đầu điều chỉnh tên nỏ. Phản kích tiếp theo. Tạo dựng tại người đảo sát thuyền buồm bên trên cương nỏ, bắt đầu hướng bến tàu đối với chém chúng đám người phát xạ. Làm người sợ hãi tên nỏ kéo căng dây cung tiếng vang lên. Mũi tên xuyên qua huyết vụ cùng tàn chi, xuyên vào bến tàu dày đặc sàn nhà. Phụ trách đợt thứ nhất phục kích Tiêu Kỵ Đoàn, chính diện chống đỡ đối phương người đảo sát thủy thủ cận chiến chém giết. Địch nhân đã từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại. Tiêu Kỵ Đoàn đội ngũ chỉ có thể miễn cưỡng đem đội hình đẩy tới đến bến tàu điểm đỗ, bước bách những cái kia thuận dưới ván gỗ thuyền người đảo sát, vô pháp một lần nữa trở lại thuyền. Bất quá, Tiêu Kỵ Đoàn đội hình cũng chỉ có thể đẩy tới đến đây. Lại hướng phía trước, liền mười phần gian nan. Đối thủ cũng không phải quả hờ mềm, bọn hắn so bình thường hải tặc hung ác cùng hung ác liệt kê từng cái lần. Nếu như không phải chiếm cứ địa hình ưu thế, lợi dụng không gian thu hẹp cùng đội ngũ ưu thế ngăn chặn đối thủ, để cho địch nhân triệt để triển khai công kích, hậu quả khó mà lường được. Có thể dù là như thế, phục kích đội mỗi hướng bến tàu đẩy về trước vào nửa mét, liền muốn trả giá 2-3 tên lính chiến sĩ tử trận đại giới. Đảo mắt công phu. Bến tàu đoạn này dài hình cầu gỗ bên trên, đã trồng lên mười mấy bộ thi thể, huyết thủy triệt để đem một đoạn này đường ven biển nhuộm thành màu đỏ. Bảo trì đội hình. Tiêu Kỵ Đoàn tiểu đội trưởng hét lớn. Một nhánh cường nỏ kiếm đầu liền kích xạ tại bên chân của hắn không xa, cũng may chính xác kém chút, đầu tiên là xuyên qua một vị người đảo sát thủy thủ thân thể, sau đó mang theo quán tính, phá tan Tiêu Kỵ Đoàn chặt chẽ đội hình. Cầu đản từ đội ngũ thê đội thứ hai, lúc này lập tức sẽ bị đẩy lên đội thứ nhất bày ra. Bởi vì, tiểu đội thê đội thứ nhất 10 cái Tiêu Kỵ Đoàn binh sĩ, cơ hồ toàn bộ hy sinh. Cầu đản mặc dù rất muốn quay đầu đi xem, đến cùng là tên nào một mực dùng đầu gối, đỉnh lấy cái mông của mình. Cái này dáng vẻ để hắn rất nổi nóng. Nhưng là Kiêu Kỵ Đoàn bẩm sinh tính kỷ luật có tác dụng. Nếu như làm lực chú ý bị sau lưng động tĩnh thu hút chạy, phía trước là được khu vực nguy hiểm nhất. Hắn mở to hai mắt thẳng nhìn chằm chằm phía trước, trước mặt hắn chiến hữu chết đi về sau, liền muốn lập tức chống đi tới, tốt nhất có thể thừa cơ nho nhỏ bắn gọn, ném lăn một địch nhân đầu, để đội hình lại hướng phía trước đẩy tới một chút xíu. Cậu đản cầm chặt trường đao trong tay, thở gấp khí thô, vận sức chờ phát động. Luận đơn binh năng lực, quân đảo sát hoàn cảnh tàn khốc xuống ra đời từ trước đến nay tàn bạo người đảo sát so Kiêu Kỵ Đoàn mạnh hơn nhiều. Bất quá tại chiến đấu tính kỷ luật phương diện liền kém cỏi rất nhiều. Nhìn xem phía sau phóng tới tên nỏ, không ngừng giết chết lại là người một nhà. Trên bến tàu người đảo sát thủy thủ không ngừng quay đầu gầm thét, giao chiến không gian thu hẹp bên trong, lập tức tiếng mắng một mảnh. Mắt mù rồi. Nhắm chuẩn bắn tỉa kích. Làm bên trong lão sư, theo đồng đội. Đánh giáp lá cả, tại bến tàu trong lúc kịch chiến người đảo sát không dễ chịu. Trên thuyền người đảo sắt càng là chật vật không chịu nổi. Haji cùng cung nỗ thủ đáp lấy rời cảng thuyền đánh cá, giờ phút này đã bọc đánh đúng chỗ. Bán tên. cung tiễn binh từ hai chiếc thuyền đánh cá trong khoang thuyền thoát ra. Đối với người đảo sát thương thuyền bong tàu bên trên, chính điều chỉnh thử lấy nỏ pháo thủy thủ cái mông chính là một trận loạn xạ. Tiên hậu giáp kích phía dưới, người đảo sát thủy thủ triệt để bị hoảng hồn, tránh né còn đến không kịp, tự nhiên không có cái gì chính xác có thể nói. Trên bến tàu kiêu kỵ đoàn phục kích đội, chợt cảm thấy áp lực chợt giảm. Haji cần từ ống tên bên trong rút ra một mũi tên, đáp cung bắn tên một mạch mà thành, đem một cái chuẩn bị kích phát nỏ pháo người đảo sắt thủy thủ đầu bắn thủng. Sau một khắc liền thình lình phát hiện, cách mình gần nhất chiếc thuyền kêu bên trên địch nhân, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ đối với nỏ pháo không chế. Bọn hắn trốn vào thuyền đánh cá bên trên cung tiễn thủ, tầm mắt góc chết. Đây là đà điểu sách lược, căn bản không làm nên chuyện gì, không ai biết trên chiến trường làm ngu xuẩn như vậy lựa chọn. Nhất định là có ẩn tình khác. Tiêu kỵ đoàn cung binh thống lĩnh Haji cảnh, đối với cái này cảm thấy không hiểu. Một lát sau, đối diện trên thuyền truyền đến từng đợt kêu rên cùng tiếng chém giết. Cái này khiến hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ đối phương trên thuyền phát sinh làm phản? Thấy đối phương xác thực không có đánh trả cử động, hắn bắt đầu bò lên trên thuyền đánh cá cột buồm. Dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy đối diện thuyền buồm bên trên đã xốc lên bong tàu hướng phía dưới cửa khoang, mấy cái nhìn như thây khô cầm đao quái vật từ cửa khoang xuống phun lên bong tàu. Người đảo sắt cùng thây khô nhất thời vây quanh ở cửa khoang, xoắn giết thành một đoàn. Đó là cái gì quái vật? Haji cần hít sâu một hơi. Hắn kinh ngạc nhìn qua đối phương trên thuyền, một cái hình như tiểu tụy thây khô bị người đảo sắt loạn đao chém một vòng, thậm chí đều không có lập tức đổ xuống. Haji cần ánh mắt bị trên thuyền một màn quỷ dị thu hút, lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện. Quân đảo sắt đội tàu thứ tư trên chiếc thuyền này, cũng là hỗn loạn tương bừng. Trên thuyền kia người đảo sắt các thủy thủ, giờ phút này tựa như phát điên, bắt đầu đem nguyên bản rơi xuống mỏ neo thuyền, một lần nữa dâng lên. Nhổ neo trong nháy mắt, thuyền kia liền không kịp chờ đợi thúc đẩy. Bọn hắn không có càng lựa chọn sáng suốt thoát ly chiến trường, hướng trong biển rộng chạy trốn, thuyền này chính trực không con hướng phía đường ven biển phóng đi. Haji cần một mặt kinh ngạc, bọn hắn điên rồi sao? Bên kia thế nhưng là một mảnh nước cạn khu, những người này chẳng lẽ không sợ mắc cạn sao? Cảng làng trài trên tường thành. Thị vệ thủ lĩnh hụt chỉ vào người đảo sát đội tàu bên trong một chiếc, nói, đại nhân, địch nhân thăng buồm nổ neo, chuẩn bị đào tàu. Lionel meo lại mắt, đón hụt chỉ, sau một lúc lâu hắn lắc đầu nói, không, đầu thuyền phương hướng là bờ biển. Hụt rất nhanh ý thức được, Lionel nói là đúng. Chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị thông qua mắc cạn phương thức lên bờ? Làm lại như vậy vì cái gì, chẳng lẽ? Đại nhân, bọn hắn muốn vòng qua bến tàu, trực tiếp tới công kích cảng làng trài thành phòng. Lionel không có trả lời, hắn đồng dạng không hiểu ra sao, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ như vậy một cái khả năng. Nếu như đối phương chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, vậy coi như không ổn. Quân đội của mình toàn bộ bị phái tại bến tàu cùng thuyền đánh cá bên trên. Nếu như chờ đối phương một lần nữa tại bãi cắt tập kết, kéo ra trận hình. Phía bên mình không chỉ nhân số không có ưu thế, đơn binh thực lực không đủ đối phương dưới tình huống, trang diện đoán chừng rất dễ dàng mất khống chế. Lionel nhìn ra điểm ấy, thị vệ hụt đồng dạng rất rõ lợi hại trong đó, đối phương nếu như cưỡng ép đăng lục, tiến hành giã chiến, lãnh chúa đại nhân kiêu kỵ đoàn, chỉ sợ cũng đem không phải là đối thủ. Hán hậu chi hậu giác nuốt ngụm nước bọt, trần trơ nói, đại nhân, nếu không để đội ngũ rút về đến thủ thành đi. Đừng hốt hoảng. Lionel cau mày nói. Chiếc thứ nhất trên thuyền người đảo sắt thủy thủ bị kiêu kỵ đoàn phục binh quân lấy, thứ năm chiếc bị chúng ta cùng nô thủ gắt gao cán, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy một lần nữa cả đội. Lionel nháy mắt đem hụt kéo tỉnh lại, nếu như chỉ là trên một con thuyền thủy thủ chém giết tới, có tường thành bảo hộ, cảng làng trại không dễ dàng như vậy bị công phá. Hắn nhớ tới chức trách của mình, xem như duy nhất tường thành phòng ngự đội ngũ, chính mình chút người này tay sát thực thiếu chút. Hắn điểm hai tên thị vệ danh tự, đi động viên trong thành cư dân đến thủ vệ, nhanh lên. Đúng lúc này, tường thành vọng lâu bên trên phụ trách cảnh giới thị vệ hô to, nhìn, kia là vịnh bạch thuyền hải tặc tới rồi sao? Đáng chết, bọn hắn không phải chết hết sao? Lionel cũng trên mặt biển nhìn thấy mục tiêu. Treo 3 tỷ mỗi cờ hải tặc xí trên thuyền, xuất hiện tại cách đó không xa mặt biển, đang từ nam hướng bắc, dọc theo đường ven biển di chuyển nhanh chóng. Lionel nhỏ lăng. Nhưng con ngươi nhưng trong nháy mắt co rụt lại, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt. Hệ thống sớm tại vài ngày trước liền tăng lên hắn hoàn thành lãnh địa chiếm lĩnh nhiệm vụ, hiển nhiên chiếc thuyền kia bên trên tuyệt sẽ không là vịnh bạch hải tặc. Nhất định là rồ đặt mang theo bộ binh đoàn trở về địa điểm xuất phát. Lionel lạnh nhạt nói, viện quân của chúng ta đến. Chương 22, đi trên biển bạo binh. Cạ sổ Black. Theo bè ở nhìn xem ngay tại cho hắn đổ nước nóng sơ nào, hỏi, ban đêm cưỡi ngựa thật mệt mỏi à? Sơ nào kinh, há mồm muốn phân biệt. Theo bè ở thì khoát khoát tay, bình tĩnh bình tĩnh. Ta nếu là đem nghĩ nửa đêm chạy trốn người gác đêm đều chém, hiện tại trường thành bên trên chỉ sợ cũng chỉ còn lại quỷ hồn tại thủ hộ. Bọn hắn giết phụ thân ta. Sơ nào muốn nói rõ ngọn nguồn. Theo bẻ ớ lại làm cho hắn mau đưa nẹt sự tình để một bên. Bọn hắn lập tức có chuyện trọng yếu hơn. Dị quỷ liên tục cần hiện, đã có một trận, những cái kia mắt xanh thi thể càng ngày càng nhiều. Theo bẻ ớ đứng lên nói, ngươi ở đây kinh lịch tân binh huấn luyện, gặp qua The Hoan, chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy anh ngươi trận kia chiến tranh, so với chúng ta chiến tranh quan trọng hơn sao? Làm dị quỷ chính thật trở về, ngươi cảm thấy vương tọa sắt ngồi lấy ai, còn có cái gì khác biệt sao? Ngày mai chúng ta liền muốn vượt qua tường thành lên phía bắc, ngươi cùng ngươi sói chuẩn bị một chút đi, ta cũng không muốn ngồi chờ chết. Sơ nào sắc mặt thay đổi. Theo bẻ ớ, triệt để hắn bỏ xuống hết thể lo lắng. Sơ nào nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đi theo người gác đêm quân đoàn đi đánh một trận thuộc về mình chiến tranh. Cam. Làm một chiếc người đảo sắt thương thuyền sông lên nước cạn bãi biển, mắc cạn trong nháy mắt. Nhìn xem cư dân quần đảo sắt chen trúc giống như từ trên thuyền bỏ xuống, đạp lên cảng làng trài lãnh địa bờ biển bãi cát lúc. Lai nần bên thai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Phát động bạo binh hệ thống nhiệm vụ chi nhánh, tiêu diệt thi quỷ 100 cái, ban thưởng quan chỉ huy dày ủng. Quan chỉ huy dày ủng, trên diện rộng đề cao quan chỉ huy tốc độ di chuyển, chiến bại chạy trốn chuyên dụng. Đinh. Phát động bạo binh hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, tự tay chém giết dị quỷ một cái, ban thưởng ngân nhu chỉ huy kèn lệnh. Ngân nhu chỉ huy kèn lệnh, to rõ tiếng kèn có thể hơi ra tăng binh đoàn sĩ khí. Rõ ràng là người đảo sắt đang lục, hệ thống lại cho ra hai cái này liên quan tới dị quỷ chi nhánh nhiệm vụ chính tuyến nhắc nhở. Là náo loại nào? Lai ngần ngần người, con ngươi chỗ sâu tràn đầy hồ nghi. Bất quá, hắn lập tức liền đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hồ nghi lóe lên, trong con ngươi chỉ một thoáng lạnh lùng như băng. Trong tầm mắt, Lai ngần nhìn xem những cái kia hốt hoảng bò xuống thuyền lội nước mà đi thủy thủ, bộ pháp hỗn loạn, lộ ra 10 phần bối rối. Bọn hắn thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn lại, căn bản không giống như là chuẩn bị muốn đối cảng làng trài pháo đài liều chết tiến công dáng vẻ. Càng giống là sợ hãi trên thuyền đồ vật gì. Liên tưởng đến ban sơ chiếc thứ nhất thuyền buồm ngừng bến tàu lúc tình thế. Lai ngần càng thêm khẳng định, trong đó tất có mở ám. Không cần nhiều đoán. Rất nhanh, Lai ngần cũng trông thấy, cùng Haji cẩn ở trên biển nhìn thấy tương tự một màn. Hai cái động tác quái dị lại dị thường tấn mãnh hình người thây khô, từ thuyền buồm hàng rào bên trong nhô đầu ra, bắt lấy một vị chuẩn bị nhảy thuyền người đảo sắt thủy thủ, đem hắn kéo về thuyền biển bong tàu bên trên, tan biến tại thuyền xuôi theo hàng rào sau. Một lát sau, càng là có mười mấy cỗ thây khô phun lên bong tàu biên giới. Bọn họ đứng tại hàng rào phía trên, đối với lội nước hướng bờ biển chạy trốn người đảo sắt bóng lưng, phát ra cuồng bạo mà thê lương giống giận. Lai ngần cảm giác lưng đều tại phát lạnh. Vật kia rõ ràng chính là mắt xanh quái vật thi quỷ. Trời ạ, quần đảo sắt thương đội trên thuyền lại có thi quỷ. Cái này cũng không diệu. Lai ngần nhớ tới hệ thống nhiệm vụ, nắm đấm nắm chặt. Trong lòng của hắn giận mắng, Game of Thrones lớn nhất bụt tại lãnh địa của mình xuất hiện. Trường thành người gác đêm đều không xong đời, dựa vào cái gì bắc cảnh liền xuất hiện mắt xanh thi quỷ thân ảnh, nhìn nhiệm vụ này nhắc nhở, sợ là liền dị quỷ cũng xen lẫn trong đó. Đồ chó hoang, còn tốt những cái kia quái đồ vật sợ nước, bị vây ở trên thuyền. Trước mắt một màn này, triệt để Lai ngần kinh sợ, nguyên bản định chờ rồ đạt hồi viên về sau, dùng tịch thu được hải tặc bảo tàng ở trong thành bạo một đợt hệ thống binh, liền có thể thuận lợi kết thúc tràng chiến dịch này. Bất quá, hiện tại hắn triệt để vô pháp bình tĩnh. Nghĩ lại ở giữa, hắn nghĩ tới vạn nhất dừng sắt ở trên bến tàu cái kia chiếc người đảo sắt trên thuyền, đồng dạng tại khoang tàu đấy nhốt một bang thi quỷ, hoặc là một cái dị quỷ. Phàm là để hắn trốn tới, bò lên bờ, vậy coi như thật to không ổn. Dị quỷ thứ này là tái Bắc Vĩnh Đông nơi một loại thần bí mà ác độc sinh vật, thân hình cao lớn, tiểu thụy, màu da tái nhợt, ánh mắt như băng xanh thẳm thâm thúy. Thứ này địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ có thể đem chết đi người hoặc động vật biến thành thi quỷ, là sẽ động tử thi. Thi quỷ có cùng dị quỷ cùng loại con mắt màu xanh lam, cũng nhận dị quỷ khống chế, là dị quỷ chiến lược chủ yếu. Cái này tương đương với, tận thế cương thi đầu lĩnh, có thể đem cắn chết người biến thành thi quỷ tồn tại đáng sợ. Lai ngần nuốt ngụm nước bọt, hắn trông thấy nơi xa trên mặt biển rồ đặt thuyền hải tặc càng rời càng gần. Bận điệu hướng bên người hầu, hô to, xuống dưới chuẩn bị ngựa. Xem ra nhất định phải tự mình đi trên biển bạo binh mới được. Thị vệ hụt lúc này ngay tại chỗ không xa, an bài bố trí thủ vệ tường thành nhiệm vụ. Hắn nghe thấy động tĩnh, chạy chậm tới. Lãnh chúa đại nhân. Lai ngần cũng không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh, an bài 4 cái thủy tính rất nhiều thị vệ đi theo ta đi, ta muốn từ vịnh biển bến đỏ, đến trên biển rồ đặt trên thuyền đi. Phải, đại nhân. Hụt đầu tiên là kinh ngạc, chợt gật đầu. Hắn biết nhất định là xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn xem lãnh chúa đại nhân có chút khuôn mặt dữ tợn, hắn thức thời cái gì cũng không có hỏi, thúc giục dưới tay dựa theo Lai Ngần phân phó, đi chuẩn bị kỹ càng xe ngựa cùng chiến mã. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Lai Ngần ngồi lên xe ngựa, chờ đợi lấy cửa thành bị chậm rãi đẩy ra, cuối cùng hắn đối với thị vệ thủ lĩnh hút, trịnh trọng nói, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, không cho phép mở cửa thành ra. Vĩnh Biển là tại cảng làng trài ngoài thành phía bên phải một cái biển đá ngầm san hô khu nước sâu, nơi đó vô pháp bỏ neo cỡ lớn thuyền, bất quá không sợ mắc cạn cỡ nhỏ thuyền đánh cá cùng cá con thuyền, bình thường đều là bỏ neo ở nơi đó. Tại người hầu hộ vệ dưới, Lai Ngần rất mau tới đến Vịnh Biển địa. Thuyền một chiếc tốc độ tương đối nhanh thuyền nhỏ, phân phó người hầu ngay tại chỗ vứt bỏ cổng kềnh khôi giáp, tốc độ cao nhất chèo thuyền. Đám người hầu tại bên bờ tất tất tốt tốt giải đai lưng cùng vũ khí, ngồi lên thuyền nhỏ Lai Ngần, suy nghĩ loạn thành một bầy. Lại hai chiếc xương rồng thuyền buồm cũng nổ neo, hướng đường ven biển mở. Một tên người hầu mở miệng hô to. Trên thuyền nhỏ bầu không khí nháy mắt ngưng trọng. Thuyền nhỏ từ bờ biển bỏ neo vịnh biển, tính vào biển cả. Lúc này Lai Ngần nỗi lòng lại bình tĩnh trở lại, ngón tay hắn hướng nam mặt phá sóng mà đến rồ đặt thuyền hải tặc, trầm giọng khích lệ nói, đừng lo lắng, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Thuyền nhỏ cùng thuyền hải tặc thuận lợi giao thiệp. Chủ nhân. Rồ đặt nhìn xem thuận thang dây bò lên Lai Ngần, cung kính thi lễ. Lai Ngần gật gật đầu, hướng sau lưng thuyền nhỏ bên trong người hầu nói, các ngươi về trước đi, để hụt thủ vững cảng làng trài tường thành. Rồ đặt dẫn Lai Ngần đi vào khoang tàu. Tại một đám chỉ trung thành với chính mình tiêu kỵ đoàn hệ thống binh trước mặt, Lai Ngần triệt để rốt cục có cảm giác an toàn. Thi quỷ bỗng nhiên xuất hiện, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời có chút tâm loạn. Giờ phút này, nhìn xem rồ đặt đem hai cái tài bảo dương mở ra. Một cái dương vàng nóng gôn dở dạ gồng, một cái dương sỉ vợ sở tạc hôn tạp đồng tệ đồ trang sức loại hình vật phẩm. Thoáng chốc khắc sâu vào tầm mắt. Lai Ngần trong lòng tảng đá lớn triệt để rơi xuống đất. Có bạo binh hệ thống, có gôn dở dạ gồng, liền có vô tận lực lượng. Bành! Lai Ngần một tay lấy chứa gôn dở dạ gồng bảo dương trùng điệp đắp lên, nhìn xem vàng nóng ánh gôn dở dạ gồng tan biến trong tầm mắt. Liên tiếp làm người vui vẻ hệ thống nhắc nhở âm, theo sát mà tới. Chương 23, hệ thống thăng cấp. Đinh. Bạo binh hệ thống gia tăng nạp tiền mức 101 mai gôn giờ dạ gồng. Chúc mừng ký chủ, bạo binh hệ thống đạt tới thăng cấp điểm kinh nghiệm. Trước mắt hệ thống đẳng cấp, 2 cấp. Trước mắt thăng cấp kinh nghiệm, 13.1/1000. Trước mắt tích phân, 1030. Hệ thống ứng thanh thăng cấp về sau, có thể hối đoái bạo binh sĩ binh đẳng cấp nhau nhau tăng lên, nguyên bản có thể hối đoái bạo binh, toàn bộ thăng cấp thành 2 cấp, cũng mới tăng 1 cấp thủy thủ binh, 1 cấp cầm thuật binh. Chú 1. Mỗi tiêu hao 3 điểm kinh nghiệm tích phân, có thể bạo binh một tên 2 cấp bộ binh, một tên 2 cấp thương binh hoặc là một tên 2 cấp kỵ binh, một tên 2 cấp cung binh, 2 tên 1 cấp thủy thủ binh, 2 tên 1 cấp cầm thuật binh. Chú 2, mỗi tiêu hao 5 điểm kinh nghiệm tích phân, có thể hối đoái đặc chất tinh cương kỵ binh áo giáp một cỗ. Chú 3, mỗi tiêu hao 50 điểm kinh nghiệm tích phân, có thể hối đoái du kỵ, lữ giả, quảng gia, ạ xà xỉn, dũng sĩ giác đấu kiếm khách ngẫu nhiên một tên. Hệ thống thương thành giải tỏa như sau. 2 buồm vũ trang thuyền, 300 kinh nghiệm tích phân. Công thành xe bán đá. Chế thức vã lì gì ạ đao thép, 100 kinh nghiệm tích phân. Lai Ngần từ trong khoang thuyền đi trở về bong tàu, quét qua phía trước vẻ lo lắng. Cứ việc tích phân rất đắt, bất quá tính đến chính mình trên lưng đoàn đao, như cần thiết, hắn có thể nháy mắt hối đoái ra 10 trôi vã lì gì ạ vũ khí. Chém giết một cái vây ở trên biển dị quỷ, chắc là dư xài. Bây giờ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đảo sát, một lần nữa trở thành uy hiếp lớn nhất. Thuyền hải tặc dần dần tới gần tiếp chiến địa điểm. Phía trước chính là Haji cần phụ trách bọc đánh hai chiếc cỡ trung thuyền đánh cá, lúc này đang cùng một chiếc người đảo sắt thuyền buồm chiến đấu. Không rõ ràng có phải hay không mũi tên đã hao hết. Lúc này mì phùn đặt song song, dùng dây thừng có móc qua lại kết nối lấy. Gây mũi huyết tinh vị đạo, trên biển lan tràn ra, thuận gió biển bay vào Lai Ngần cái mũi. Thuyền đánh cá cùng người đảo sắt thuyền tiếp mạn thuyền chiến, đã đánh. Lai Ngần nhìn xem không xa tràng cảnh, nơi đó buồm sụp đổ. Mảnh gỗ vụn nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, tiêu rên nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có người thụ thương rơi xuống nước. Bong tàu bên trên thiêu đốt lên tạp vật, khói đen tràn ngập, người đảo sắt thuyền bong tàu cùng mạn thuyền đều có khác biệt mức độ tổn hại. Rồ đặt quan sát đến chiến cuộc, đối với Lai Ngần nói, đại nhân, chúng ta cũng tiếp mạn thuyền sao? Lai Ngần không có trả lời, còn có một đoạn ngắn khoảng cách, hắn muốn đem toàn cục tình hình chiến đấu thấy rõ ràng lại làm phán đoán. Ánh mắt lui về phía sau. Người đảo sắt 5 chiếc trong thuyền 3 chiếc đã toàn bộ tại đường ven biển mắc cạn. Khoảng cách quá xa. Nơi đó tình huống nhìn không rõ, có lẽ là tại đường ven biển cả đội, có lẽ bị thi quỷ cùng dị quỷ quân lấy. Lai Ngần suy đoán. Mắt sáng lên, nhìn về phía bến tàu chỗ. Lờ mờ có thể trông thấy, trên bến tàu tiêu kỵ đoàn phục kích binh, cơ hồ đã đem đội hình đẩy tới đến chiếc thứ nhất người đảo sắt thuyền thang đủ chỗ. Trên bến tàu thi thể đắp lên thành từng tòa núi nhỏ, cơ hồ cách mỗi lấy nửa mét liền xây lên một đống cao cỡ nửa người núi thây. Từ bóng người phán đoán, tiêu kỵ đoàn phụ trách phục kích nhiệm vụ binh sĩ, hơn 80 người chỉ sợ còn sống không đủ 20. Sau cùng sinh mệnh vãn ca ngay tại tấu vang dội. Cậu đàn còn sống. Trên người hắn tràn đầy vết máu, đội thứ 2 bày ra còn sống chỉ còn lại hắn một cái. Phía sau thứ 3 thê đội thứ 4, toàn bộ bỏ mình. Hiện tại cùng hắn sóng vai chiến đấu là thứ 5 thê đội kiêu kỵ đoàn huynh đệ. Mà ở phía sau liền lại không tiếp viện. Chiến đấu tiến hành dị thường thảm liệt. Cậu đàn cánh tay trái cánh tay, cơ hồ bị thủy thủ đao gọt đi một nửa. Máu vết thương thịt mơ hồ, lóa lộ bạch cốt nửa treo, đưa cánh tay rủ xuống treo lên. Hắn cắn răng tiếp tục cơ tay phải, hắn đại đao lúc này đã đổi thành một thanh kiếm bản rộng. Phía trước vũ khí, chém vào một cái người đảo sắt đầu vai quá sâu, rốt cuộc không nổ ra được. Lion lần nữa thu tầm mắt lại, đợt thứ nhất chiến trường gần trong gang tấc. Tiêu kỵ đoàn, nghe lệnh. Hô hô bốn. Theo Lion vừa mới nói xong, mới vừa từ vịnh bạch cướp đoạt trở về bạo binh nhóm, phát ra một trận chu lên, bọn hắn biết mình tiêu kỵ đoàn huynh đệ ngay tại du huyết phân chiến, vì chủ nhân chiến đấu, vì tiêu kỵ đoàn huynh đệ chiến đấu, là bọn hắn giờ phút này bức thiết nguyện vọng. Dù đặt lúc trước mang đi 100 người tiêu kỵ đoàn, không có tại vịnh bạch kinh lịch cái gì hữu hiệu chống cự, sức chiến đấu của binh lính bảo trì rất tốt. Lion vung tay lên. Chuẩn bị tiếp mạng thuyền. Đúng. Đại nhân có lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Thuyền hải tặc bên trên kiêu kỵ đoàn binh sĩ giống to. Lion đối với võ trang đầy đủ, vận sức chờ phát động rồ đặt dặn dò, nơi này giao cho ngươi cùng Ha Di Cảnh, ngươi mang đi toàn bộ bộ binh đi chi viện, nhớ kỹ một điểm, tốc chiến tốc thắng, cầm xuống người đảo sắt thuyền về sau, cẩn thận kiểm tra trong thuyền các nơi, phát hiện có thi quỷ hoặc là dị quỷ tung tích, dùng ta dao găm chặt xuống đầu lâu. Sau đó trực tiếp để bọn hắn chìm vào đáy biển. Cái kia mắt xanh quái vật, trừ hỏa thiêu bên ngoài, đánh dụng đầu hẳn là sẽ nghỉ cơm, cụ thể phá hoại tiêu chuẩn không rõ. Dù sao giết chết dị quỷ biện pháp, ra long tinh cùng vạ lì dị ạ vũ khí bên ngoài, còn lại sát thương kỹ thuật quy phạm nắm giữ trong tay nỉ tờ tét kim. Lion không muốn mạo hiểm, giải khai bên hông vạ lì dị ạ đoạn đao đưa cho Dô Đạt. Dô Đạt trịnh trọng tiếp nhận, gật đầu đáp ứng. Lúc này thuyền hải tặc vòng qua thuyền đánh cá. Từ người đảo sát thuyền khác một bên chính thức chuẩn bị tiếp mạng thuyền. Khoảng cách gần phía dưới, Lion đem trong thuyền tình cảnh nhìn rõ ràng, cắm đầy mũi tên đầy dây thương gì hai buồn người đảo sát trên thuyền. Tiêu kỵ đoàn cung thủ cùng người đảo sát thủy thủ khoảng cách gần trận giáp lá cả, nhân số chiếm ưu thế tiêu kỵ đoàn cùng số lượng không nhiều người đảo sát thủy thủ, dây dưa chiến thành một đoàn. Trang diện bất phân thắng bại. Lion trên bong thuyền tuần sát một tuần, cũng không trông thấy thi quỷ cái bóng, bất quá, bong tàu hướng xuống cửa khoang thuyền là bị phong bế. Cũng không biết khoang tàu dưới đáy có hay không mắt xanh quái vật. Thuyền hải tặc dần dần tới gần. Tiếp mạn thuyền bắt đầu. Tiêu kỵ đoàn bộ binh ném ra ở trong tay dây thừng, những thứ này dây thừng một mặt mang theo móc, biết khoác lên địch thuyền dây thừng cùng cột buồm bên trên, viện trợ bọn hắn tiến hành tiếp mạn thuyền chiến. Trên thuyền cung thủ binh che chở lấy. Bộ binh mượn nhờ dây thừng lực lượng, bén nhảy cọ rửa đến địch trên thuyền, bắt đầu loan đao ở giữa đối kháng. Vì tiêu kỵ đoàn. Đệ sĩ ạ. Giết a. Kiếm bản rộng. Loan đao, hô gào, rơi xuống nước. Thanh âm ồn ào cùng một chỗ, đúc thành máu và lửa bầu ở sầng. Cung tiễn thủ bắn một lượt, mũi tên bay ra, mấy cái đuổi tới hàng rào vừa nghĩ muốn chặt đứt dây thừng có móc người đảo sắt thủy thủ, nháy mắt bị bắn thành con nhím, kêu thảm một tiếng ngã vào bong tàu bên trên. Dô đặt thuận một cái dây thừng cọ rửa đến đối diện trên thuyền. Không có gì nhân từ nương tay thuận thế rút đao, ném lăn một cái chào đón người đảo sắt thủy thủ, nhưng mà hung ác người đảo sắt, không sợ hai chút nào phần bụng tuôn ra máu tươi. Tàn bạo cười một tiếng, nhìn xem dòng máu màu đỏ dài đầy bong tàu, cười gần tiếp tục trùng sát. Dô đặt liều mạng đến, thẳng đến lại có mới kiêu kỵ đoàn bộ binh lên thuyền. Đối phương trên thuyền còn sót lại hơn 60 cái thủy thủ, bởi vì cột buồm bị đánh gãy nằm ngang ở trong thuyền đường, đem nguyên bản Ha Di cảnh dẫn đầu kiêu kỵ đoàn cung thủ, ngăn cách một đạo phòng tuyến khoảng cách. Lúc này, Lion thuyền hải tặc bên trên bộ binh tiếp mạng thuyền về sau, triệt để đánh vỡ chiến đấu cân bằng. Gào thét âm thanh, đao cùng đao tiếng va chạm. Không chỗ ở tuân hướng rổ đạt lỗ thai. Ha Di cảnh rốt cục có cơ hội mang theo đã biến thành cận chiến binh cung thủ, thuận thế vượt qua sụp đổ cột buồm. Đem đội ngũ đẩy qua bong tàu nửa tràng. Hắn dùng nhặt được thủy thủ loan đao, giúp rổ đạt chống đỡ một cái tam giác xin cá ám sát, cũng lớn tiếng nhắc nhở, ha ha, rổ đạt, chú ý ngươi bên cạnh. Rổ đạt lách mình vung đao một mạch mà thành, ném lăn cái kia nắm chặt xin cá thủy thủ. Không những không có nói lời cảm tạ, ngược lại chửi bới nói. Đáng chết, Ha Di. Các ngươi cung thủ đoàn nhiều người như vậy còn bắt không được thuyền này, không phải chờ chúng ta đến chi viện, chủ nhân ngay tại trên thuyền quan chiến, để ngươi nương pháo binh biểu hiện lại anh dũng chút. Chương 24, Thần Thăng. Trên mặt biển chiến cuộc, bắt đầu dần dần sáng tỏ. Bằng vào nhân số ưu thế, tại rỗ đặt gia nhập xuống tiêu kỵ đoàn dần dần ngăn chặn am hiểu hải chiến người đảo sát thủy thủ. Lai Nần thu tầm mắt lại, tâm tình của hắn có chút phức tạp, trận chiến đấu này gian nan mức độ, như cũ siêu việt hắn tưởng tượng. Tổn thất nặng nề sẽ là tất nhiên. Bất quá, đây chính là chiến tranh, đây chính là truy cầu sinh tồn đại giới. Lai Nần hít một hơi, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Thoát mạn thuyền. Hắn hiệu lệnh nói. Bến cảng tình huống bên kia cũng mười phần làm hắn lo lắng, không có lý do ở đây trì hoãn. Dây thừng có móc rất nhanh bị thu hồi, thuyền hải tặc tiếp tục hướng cảng làng trải bến tàu tiến lên. Làm thuyền hải tặc đến bến cảng lúc, bến tàu chiến đấu đã tới gần hồi cuối. Lúc này còn sót lại số lượng không nhiều hơn 10 người đảo sát thủy thủ, toàn bộ chen trúc tại cuối cùng một đoạn bến tàu hành lang bên trên. Sau lưng chính là biển cả, cứ việc người đảo sát thủy thủ quen thuộc thủy tính, nhưng là không có một cái thủy thủ muốn nhảy cầu mà chạy. Bởi vì bọn hắn đối thủ, so với mình càng thêm thảm liệt. Toàn bộ kiêu kỵ đoàn phục kích đội, còn sống chỉ còn lại 7 người. Song phương đã triệt để giết đỏ cả mắt, không đem đối phương triệt để giết hết thể không bỏ qua. Bến tàu bên trong tiêu kỵ đoàn duy trì lấy một điểm cuối cùng đội ngũ trận hình, cứ việc 7 người chỗ tạo thành đội ngũ 10 phần lỏng lẻo. Bất quá, vết máu đầy người tiêu kỵ đoàn đội ngũ, như cũ mang theo nghiêm nghị uy áp. Người đảo sắt thủy thủ đứng phía trước một cái nam tử to con, nhìn xem một lần cuối cùng tới gần tiêu kỵ đoàn binh sĩ, biến mất trên mặt vết bẩn, gắt một cái. Ta cam ngươi mô mô, Đông Hải bờ tất cả đều là quái vật. Hô! Tiêu kỵ đoàn binh sĩ chết lặng một lần cuối cùng giơ lên sắc bén thô trọng vũ khí. Chuẩn bị lặp lại một lần cuối cùng cự ly ngắn xung phong. Sinh mệnh tại như thế bi tráng chiến dịch phía dưới, đều trở thành phối hợp diễn. Chỉ có cuối cùng một tia trung thành chủ nhân Lai Nần tín nhiệm, chống đỡ lấy tiêu kỵ đoàn còn sót lại 7 tên binh sĩ, hờ hững xung phong. Đem đơn binh năng lực cường hãn hơn, hung tàn hơn cuồng bạo người đảo sắt thủy thủ bước đến nỗi nơi đây bước, đối với một cấp bộ binh đến nói, bản thân cái này chính là một cái khó lường thành tựu. Cậu đảng từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, đến bây giờ đối với chiến đấu sinh tử hờ hững. Hắn một cánh tay nhặt lên một thanh xin cá cao dơ lên, theo sát đồng bạn hướng phía trước xung phong. Ngay tại chạy bên trong, thân thể của hắn phảng phất nhận một loại nào đó tiến hóa. Đúng vậy, hắn đột phá. Một cấp bạo binh cùng hai cấp bạo binh ở giữa chênh lệch 4 không sợ thuộc tính. Hắn vượt qua ngưỡng cửa này. Giờ khắc này, hắn nắm giữ hai cấp bạo binh không sợ tinh thần, mà lại đồng dạng cảm nhận được, so sánh di vãng càng đồng bộ sinh mệnh lực, càng lực lượng hùng hậu, cùng càng kiên định hơn dũng khí. Đột phá hai cấp bạo binh không ngừng bến tàu chiến đấu anh dũng cầu đàn, toàn bộ kiêu kỵ đoàn tại thời khắc này toàn bộ tấn thăng. Lai Nần đứng tại chậm rãi nhập cảng thuyền hải tặc bên trên, hắn bị bến tàu một màn triệt để rung động. Không có do dự chốc lát, hắn mở ra bạo binh hệ thống, không có lựa chọn hối đoái binh chủng mới hoặc là trang bị, mà là dùng đại bộ phận kinh nghiệm tích phân hối đoái đồng dạng mới tăng đạo cụ. Bạo binh hệ thống thương thành, một lần tính đạo cụ, sơ cấp tấn thăng quyền chủ. Toàn quân từ một cấp binh nháy mắt tấn thăng làm hai cấp, giá cả 800 điểm tích phân, hạ định một cấp binh khó lường vượt qua 500 tên. Chú thích, hệ thống thăng cấp làm hai cấp về sau, có thể mua duy nhất tấn thăng quyền chủ. Lai Nần điểm xuống mua khóa, phảng phất cảm nhận được tiêu kỵ đoàn bạo binh sinh mệnh lực, đột nhiên cảm giác được, trên thế giới này, hắn kỳ thật cũng không cô độc. Binh lính của mình chính là tốt nhất đồng bạn. Có thể tấn thăng 500 tên một cấp binh quyền chủ, dùng để tấn thăng còn sót lại 200 người. Lãng phí tích phân. Xác thực. Nhưng là hiện tại chú ý không được những thứ này, tình thế khẩn cấp. Lai Nần tin tưởng vững chắc giờ phút này hắn có đầy đủ làm như thế lý do. Cung tiễn thủ, chuẩn bị bắn một lượn, mục tiêu bến tàu. Lai Nần ra lệnh. Đây cũng là hắn tấn thăng một cấp binh lý do. Giờ phút này hai cấp cung tiễn thủ, đứng tại song song xếp hàng tại nhập cảng thuyền hải tặc bong tàu bên trên, tấn thăng để bọn hắn cánh tay nắm giữ lực lượng cường đại hơn, phía trước cung tiễn tầm bắn còn vô pháp bao trùm bến tàu phạm vi. Giờ phút này bởi vì lực lượng tăng lên, toàn bộ bại lộ tại bọn hắn xạ kích phạm vi bên trong. Một cấp cung binh lớn nhất tầm bắn đồng dạng tại khoảng 150m, tầm sát thương tại 80m trong vòng. Hiện tại trực tiếp tăng lên tới 100-180. Từ dục huyết phấn chiến bên trong còn sót lại tiêu kỵ đoàn phục binh đội, làm cuối cùng ngọc thạch câu phần xung phong lúc. Cậu đàn đỗng nhiên ngẩng đầu, phía trước trên bầu trời lít nha lít nhít mưa tên, từ đằng xa vạch ra một đường vòng cung dì dào mà xuống. Tiêu kỵ đoàn binh sĩ lập tức ngừng lại bước chân. Đối diện người đảo sát thủy thủ, ngưng thần thấp người, bọn hắn chuẩn bị đón lấy tiêu kỵ đoàn sau cùng gần sóng, thuận tay đưa bọn hắn khả kính đối thủ đoạn đường. Nhưng mà, đối thủ đông nhiên dừng bước, để bọn hắn không nghĩ ra. Cầm đầu cường tráng người đảo sát thủy thủ, đông nhiên cảm nhận được cái gì, hắn theo bản năng nhìn lại. Trong chốc lát, hắn mặt xám như tro. Chỗ sâu trong con ngươi chiếu rọi ra vô số điểm đen, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Sau một khắc, mũi tên nhẹ nhõm xé mở lông của hắn ra, đâm vào phần bụng, đem bên trong nội tạng đều mở ra, tạo thành trên động mạch xuất huyết nhiều, để cái này cường tráng thủy thủ lập tức đỏ bừng hai mắt, che lấy miệng vết thương ở bụng té quỵ dưới đất. Hắn ý đồ dãy rủa, nhưng mà càng nhiều mũi tên rơi xuống phía dưới, bao trùm hắn phía sau lưng. Bến tàu còn sót lại người đảo sắt thủy thủ, nháy mắt đổ thành một mảnh. Sống sót, chúng ta thắng. Nhị đản tự nói, tại bến tàu mũi tên phốc phốc rơi xuống đất âm phối bên trong vang lên, âm lượng không lớn, lại tỉnh lại cái khác sáu cái sống sót đồng bạn. Chủ nhân và thuế. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Bảy người kiệt lực tại bến tàu gào thét, khàn cả giọng đem cảm xúc bộc phát. Lionel đứng ở đầu thuyền, một trận gió biển thổi đi qua, hắn hít sâu một hơi. Ở trong đó ngửi được gầm ướt mềm mùi thơm ngát. Đỉnh đầu bầu trời vẫn như cũ là trời trong xanh, giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, nhưng là tại biển cả giới hạn chỗ, từng đống mây đen như là ngọn lửa màu đen, tại mãnh liệt thiêu đốt lên, thỉnh thoảng có tráng kiện tia chớp màu tím xẹt qua tầng mây, tựa như là ác ma trong nháy mắt mở mắt ra. Một bên là đêm tối, một bên là ban ngày. Đây là báo tố khúc nhạc dạo, báo tố muôn tới sao? Lai ngần ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhíu mày. Thuyền hải tặc triệt để tại bến cảng bên trong ngừng xuống tới, thô to dây thừng cùng nặng nề cái neo sắt cố định trụ thân thuyền. Điểm đỗ bị một chiếc người đảo sắt thuyền chiếm cứ, thuyền hải tặc bên trên kiêu kỵ đoàn cung thủ nhóm, liền dùng dây thừng có móc ôm lấy bến tàu có gỗ. Thuận câu dây thừng lại theo thứ tự buông xuống mấy đạo dây thừng, tạo thành một tòa lâm thời cầu nổi, thông hướng bến tàu. Lai Nần chuyển thân đối với bên cạnh cung thủ nói, lưu lại mấy người, chờ đợi Dồ Đặt cùng Haji cảnh thống lĩnh bọn hắn trở về địa điểm xuất phát sau tụ hợp. Thông chi bọn hắn đợi trên thuyền, chờ đợi kèn lệnh truyền lệnh, những người còn lại theo ta toàn bộ về thành. Phải, chủ nhân. Đám người gật đầu đáp ứng. Lai Ngần thuận như là đu dây phủ bậc thang đi xuống thuyền, cuối cùng hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm sau lưng phẫn nộ biển cả. Thật báo tố muốn tới. Nương theo lấy nơi xa khuấy động tiếng sóng. Lai Ngần mang theo kiêu kỵ đoàn 55 danh cung thủ cùng còn sót lại 7 tên phục kích đội trở về cảng làng trại thành lũy. Không có một khắc ngừng, Lai Ngần đi thẳng tới trên tường thành. Nơi xa mặt biển càng ngày càng không bình tĩnh, đen nhánh đám mây dần dần hướng đường ven biển tới gần, ban ngày cùng đêm tối, phảng phất đang giây phút ở giữa liền hoàn thành thay thế. Gió lớn mưa rào, trong lúc lơ đãng liền đến. Chương 25, Bá Tước Phu Nhân. Mưa to như chút xuống, Lai Nần đứng tại trên tường thành nháy mắt bị tưới nước. Hắn ngăn cản thị vệ thủ lĩnh hụt tiến lên thi lễ. Kéo lên giọng, ân cần hỏi, mắc cạn thuyền bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Thị vệ hụt lớn tiếng trả lời, đại nhân. Trừ chiếc thứ nhất trên thuyền xuống tới mấy chục cái thủy thủ, tại đường ven biển cả đội về sau, tiến vào cách đó không xa cây đứt rừng, phía sau hai chiếc sông lên nước cạn khu trên thuyền một bóng người cũng không gặp xuống tới, thuộc hạ cẩn tuân đại nhân mệnh lệnh, không dám để cho người ra ngoài điều tra. Xuyên thấu qua tầng tầng màn mưa, Lai Ngần hướng bắc nhìn lại, đường ven biển cái trước bóng người cũng không có. Nước mưa từ hắn mép tóc thẩm thấu đến gương mặt, hắn lại rắc cuống họng hỏi, trên thuyền kia những cái kia mắt xanh quái vật đâu? Hụt vẫn như cũ lắc đầu. Biểu thị không biết. Thi quỷ không biết bơi, xuống nước chỉ biết chìm xuống, không nổi lên được, mắc cạn người đảo sắt thuyền cứ việc ở vào nước cạn khu, nhưng là không biết bơi cũng là vô pháp lên bờ. Nước biển còn có tính ăn mòn, vốn là một đống thịt thối thi quỷ, ở trong biển ngâm không bao lâu, đoán chừng xương cốt đều mềm. Lai Ngần suy đoán, những thi quỷ đó khẳng định còn vây ở trên thuyền. Bất quá, trốn tới người đảo sắt thủy thủ vì cái gì cả đội sau đi cây đứt rừng, Lai Ngần có chút không quyết định chắc chắn được. Nhìn cách đó không xa đường ven biển. Sóng biển một mảnh tiếp lấy một mảnh đánh vào trên bờ cát, nước biển thủy triều lại lui ra, mặt biển thuyền theo gợn sóng chập trùng lên xuống. To lớn bọt nước lan lộn, đem không ít tôm cua cá bơi ném tới trên bờ, tiếp lấy lại là một đạo sóng lớn, đưa chúng nó nuốt trở lại trong biển. Hiện tại vẫn chỉ là mưa to, chân chính gió lốc còn chưa tới tới. Nơi xa đường ven biển cây dừa bị thổi sắp túi xuống tới mặt đất, sóng biển đập tại ba chiếc mắc cạn trên thuyền bên trên, đầu sóng cơ hồ vượt qua mạn thuyền. Chụp vào trong thuyền bong tàu bên trên. Lai Ngần toàn thân ướt sũng, hắn cảm giác được nước mưa mang theo một loại hàn ý. Đại nhân, nếu không đi nghỉ trước. Ta ở đây nhìn chằm chằm. Hụt quan tâm nói. Y dì phục ướt nhẹp dán tại trên thân, cảm giác này hỏng bét ấu. Bất quá nhớ tới những cái kia mắt xanh quái vật. Lai Ngần liền không có muốn nghỉ ngơi tâm tư, dị quỷ ngay tại trong lãnh địa. Một ngày chưa trừ diệt, một ngày khó lường an tâm. Lúc này sắc trời đã không còn sớm. Lên đỉnh đầu mây đen phía dưới. Toàn bộ thế giới nhan sắc đều ám trầm xuống tới. Lai Ngần xoay người đối với Hụt nói, lại không có động tĩnh, ngươi liền đi an bài trinh sát đi mắc cạn xem xét thoáng cái, lại đợi chút nữa, ngày liền muốn đen. Đại nhân, những quái vật kia đến cùng là cái gì? Hụt trông thấy Lionel một mực bảo trì thần sắc khẩn trương, nhịn không được hỏi. Lionel ướt sũng tóc mái, như màn mưa nhỏ xuống nước, hắn lắc lắc, ánh mắt nhìn chằm chằm phía bắc đường ven biển, thấy không rõ biểu lộ nói, hẳn là dị quỷ. Hụt nghe vậy nắm chặt chuôi đao tay run rẩy thoáng cái. Lúc này chỗ tháp canh, truyền tới một người hô to âm thanh, nhìn, lại có ba chiếc thuyền nhập cảng. Lionel đem ánh mắt nhìn về phía bến tàu. Nhập cảng chính là hai chiếc cảng làng chài thuyền đánh cá, đây là Dô Đặt cùng Haji cần chạy về. Lionel trong lòng nhất an, xem ra trên biển chiến sự đã chấm dứt. Bất quá, khi hắn trông thấy đi theo thuyền đánh cá nhập cảng một cái khác chiếc ba buồm thuyền lớn lúc, lại không khỏi khẽ nhíu mày. Phớt lại ra tộc thuyền, xem ra vì tránh né gió lốc, bất đắc dĩ lựa chọn tiến vào bến cảng ngừng. Đám người này nhất định biết một chút cái gì, nếu không thì sẽ không theo tại quần đảo sắt thương thuyền sau lưng. Lionel tầm mắt ngưng lại, trong con ngươi mang theo vài phần lệnh ý. Hắn nhàn nhạt đối với hụt nói, đi người truyền tin, cho phép dựa vào cảng, để bọn hắn dẫn đầu tiến vào cảng làng trài thành tới gặp ta, đến nỗi những người còn lại, để Dô Đặt nhìn chằm chằm, phớt lại gia tộc thủy binh không cho phép vào thành, chỉ có thể lưu tại bến cảng bên trong. Là, đại nhân, cái này đi. Đã phớt lại gia tộc người chủ động cập bờ, Lionel dự định trước đem sự tình ngọn nguồn, đánh trước nghe rõ ràng. Cảng làng trài phủ lãnh chúa. Lionel thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Xì lao học sĩ cùng đi hắn tiếp cận ngoài đất toát khách tới. Để Lionel không tưởng được, người tới vậy mà là một cái quý tộc phụ nhân, đi theo bên người nàng chính là một cái tuổi trẻ nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp nữ hộ vệ. Quý phụ nhân đi vào phủ đệ đại sảnh, nhìn xem ngồi tại bờ đê trước Lionel, cười ngạo nghễ, có ý riêng nói, không nghĩ tới ta bắc cảnh đông hải bờ, còn cất giấu các hạ bực này tuổi trẻ tuấn tài tú. Lionel nhàn nhạt nói, bá tước phu nhân quá khen. Ta cái này lãnh địa bất quá diện tích đồng dạng tại 50 km, cư hộ bất quá 300, chỗ nào tính xứng được với tuấn tú một từ, huống hồ Đông Hải bờ là bắc cảnh Đông Hải bờ, cảng làng trài là cảng ai quyền sở hữu, cùng phớ lại gia tộc cũng không có gì quan hệ. Phụ nhân nghe vậy, khoe mắt thoáng qua vẻ khác lạ, còn có một nhánh có thể đánh bại mấy trăm quần đảo sát người cường đại quân đội, không phải sao? Bất quá, ngươi đoán ra ta là ai rồi? Lionel trên mặt lộ ra giảo hoạt thân sắc, chọn thật dài lông mày, chớp mắt nói. Chẳng lẽ vậy đã Edward còn có cái khác như phu nhân quý khí mỹ lệ nữ nhân? Phớ lại bá tước phu nhân qua tuổi 40, toàn thân trên dưới không một chỗ không lộ ra một cỗ quý khí, tướng mạo khí chất đều là tuyệt hảo, đến nàng cái tuổi này nở rộ cái chủng loại kia thành thục phong vận phi thường mê người. Quý tộc phụ nhân nghe vậy chỉ là khẽ cười một tiếng. Bất quá, bên người nàng đi theo tinh cương bản giáp nữ kiếm sĩ trên mặt, coi như đặc sắc nhiều. Lionel nhiều hứng thú nhìn xem cái kia nữ kiếm khách. Gặp nàng tay nhỏ khoác lên một thanh xinh đẹp tinh cương trường kiếm trên chuôi kiếm, một mặt muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Phớt lại phu nhân mím môi nói, ngươi ngược lại là cái biết nói chuyện, bất quá, ta nhớ được tòa này làng trài nhỏ lãnh chúa gọi là Giọt Chi. Lionel nói, kia là phụ thân ta, mấy năm trước qua đời. Thật đáng tiếc, ta đã từng cùng Giọt Chi tức sĩ từng có gặp mặt một lần, vậy vẫn là 10 năm trước thành và tờ phéo bội thu trên yến hội. Lionel căn bản không tin. Cảng làng trài dạng này tiểu lãnh chúa sẽ để cho một cái bá tước phu nhân có chỗ ấn tượng, bất quá, tôn trọng người khác diễn kỹ, đây là tối thiểu lễ nghi. Lionel phối hợp nói, phụ thân cũng đối phu nhân ngài khắc sâu ấn tượng, đã từng còn tán dương qua ngài tuyệt sắc phong thái. Hai người một trận hàn huyên. Lionel thiếu chút nữa bị vị này bá tước phu nhân kéo đi nhận thức con nuôi, vội vàng dừng lại, đem mang lệnh chủ đề kéo lại. Lionel phảng phất là nói đùa ngữ khi nói, phu nhân thế nhưng là vì dị quỷ. Dị quỷ. Cái này thế nhưng là truyền thuyết cổ xưa bên trong sinh vật, cũng không có cho ra bao nhiêu vô cùng xác thực sự thật, chẳng lẽ các hạ gặp qua. Phớt lại phu nhân sắc mặt không thay đổi, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Lời nói đều làm rõ, còn dạng này diễn kịch xuống dưới, coi như không chính công a, Lionel mày nhăn lại. Lionel hít một hơi thật sâu, nhắc nhở, một chút chém bất tử mắt xanh quái vật. Bá tước phu nhân còn tại trầm ngâm, bên người nàng nữ kiếm khách lại nhịn không được nhìn chằm chằm mắt to nói, những quái vật kia ở đâu? Ngươi nhất định phải dùng hỏa thiêu chết bọn họ, mới có thể triệt để tiêu diệt. Ừm, ta đây biết. Lionel nheo lại mắt, khẽ gật đầu, đối với nữ kiếm khách hướng dẫn từng bước nói, bọn họ là từ đâu đến, vài đã ép toát trong thành sao. Không phải, là tuyệt cảnh. Phớt lại bá tức phu nhân mặt tối sầm, bận điệu quát lớn nữ hộ vệ, im miệng. Nữ kiếm khách lập tức phát giác bị Lionel xáo lộ, tự biết thất ngôn, một đôi xinh đẹp lạnh mắt, nhìn chằm chằm hướng một mặt dáng vô tội Lionel. Đây là sự thực. Lionel nháy mắt, tầm mắt rời về phía quý tộc phu nhân chậm rãi mở miệng. Là thật. Phớt lại phu nhân chỉ biết gật đầu. Đồng thời, hắn tiếp tục nói với Lionel, từ bắc cảnh tuyệt cảnh tường thành phương hướng đến, bắt đầu chỉ có một cái dị quỷ, nhưng là... Ngữ khí của nàng do dự, tựa hồ không quá khẳng định. Lai Nần trên mặt hơi có đắng chát, ngắt lời nói, nhưng là đằng sau xuất hiện rất nhiều, thật sao? Bá tước phu nhân có chút nhắm mắt lại, đúng vậy, ngoài đất toát ngoài thành khắp nơi đều là mắt xanh quái vật, cũng may pháo đài đại môn đóng chặt, ta tạm thời không thể quay về, thứ này biến mất hơn ngàn năm, ngươi làm sao xác định những quái vật này là dị quỷ? Việc này Lai Nần không có cách nào trả lời, mà là tiếp tục hỏi, phu nhân, những quái vật kia tại sao lại xuất hiện tại quần đảo sắt thương thuyền bên trong? Chương 26, nghĩ lại. Liên quan tới Phở Lại gia tộc, Lai Nần biết rất ít, chỉ biết là vị này bá tước phu nhân có cái trẻ tuổi nhi tử, hiện tại đi theo dồn bắc cảnh thảo phạt trong quân, làm tiến áp sát người thủ vệ. Đang chờ đợi quý tộc phụ nhân trả lời khe hở. Lai Nần cũng tại túi đầu trầm tư, trong đầu tư duy nhanh chóng chuyển động. Thế cục càng ngày càng kém. Với hắn mà nói, so với vây ở trên tàu biển dị quỷ cùng thi quỷ, trốn ở cây đức trong rừng người đảo sắt đồng dạng cũng là một cái cực lớn uy hiếp. Chính mình phục kích thương thuyền của bọn hắn, giết bọn hắn hơn 100 người đảo sắt huynh đệ, chỉ sợ giờ phút này đã đối với mình hận thấu xương. Cảm giác được hiện tại quẫn cảnh, Lai Nần nội tâm cũng hơi có chút dao động. Hắn nghĩ lại chính mình có phải hay không quá mức cấp bách. Rất nhiều chuyện nghĩ đơn giản. Kỳ thật lãnh địa của hắn trước mắt còn chưa nạn đói, có thở dở xịt tở quần đảo tài bảo, Lai Nần hoàn toàn có tư cách lựa chọn càng ổn thỏa phát triển phương thức. Tỷ như đi cảng ngoài mua lương thực, thuê gì vợ lẹ nơ bởi vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi nạn dân, khai khẩn thuộc về mình một mảnh sinh lương địa. Dù sao trước mắt cảng làng trại, chỉ là một tòa nho nhỏ thôn trại tồn tại, bạo binh thì có ích lợi gì, thật lôi ra một nhánh ngàn người quân đội, có thể đi làm gì đâu. Tham gia Nam Bắc đại chiến. Không, cái này rất ngu xuẩn. Trừ làm cho người chú mục, đem chính mình đẩy lên đèn chiếu xuống bên ngoài, tựa hồ cũng ảnh hưởng không được đại cục. Westeros đại lục đại gia tộc nội tình không thể khinh thường, mặc dù hắn nội tâm đồng tình sợ tác, thật là tùy tiện ý đồ đi thay đổi gì, kỳ thật cũng không khác châu chấu đa xe, phân lượng của mình còn kém chút quá xa. Ẩn nhẫn cùng phát triển, mới là ta trước mắt lựa chọn duy nhất sao? Lai Nần mở to mắt, lộ ra đắng chát mỉm cười. Phớt lại ba tức phu nhân đồng thời im lặng, nàng tại do dự phải chăng cần phải tin tưởng trước mắt tuổi trẻ lãnh chúa. Cứ việc, ở trên biển tận mắt nhìn thấy, Lai Nần quân đội thực lực làm nàng lau mắt mà nhìn. Bất quá, vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu. Lai Nần thấy phụ nhân lâm vào trầm mặc, không khỏi nhíu mày lại, chính mình cũng không rảnh rỗi tại cái này tốn hao. Hắn chậm rãi đứng người lên, chuẩn bị để lao xì tiễn khách. Bá tước phụ nhân chợt bày ra một vòng nụ cười sán lạ, nói, quần đảo sắt lần này đường vòng đến Đông Hải bờ mua lương, thế nhưng là bí mật tiến hành, hiện tại phát sinh ngoài ý muốn, phớ lại gia tộc xem như bắc cảnh Đông Hải bờ gia tộc lớn nhất, bất kể có phải hay không là chúng ta tham dự, các hạ tập kích đội tàu chuyện này. Lấy quần đảo sắt tính cách, bọn hắn đều sẽ ỉ lại trên đầu chúng ta. Lai Nần ngồi trở lại chỗ ngồi, gật gật đầu, đối với cái này cũng biểu thị tán thành. Bất quá, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bởi vì chuyện này dọa dẫm ta hay sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quần đảo sắt đem bô địa trừ các ngươi trên đầu, kỳ thật cũng không oan uổng à. Dù sao, trước mắt tình huống này thật đúng là cùng các ngươi phở lại gia tộc thoát không ra quan hệ à. Người khác mua lương, các ngươi bán lương. Thấy thế nào cũng là cả hai cùng có lợi mua bán, có thể các ngươi phở lại người, lại trực tiếp đem dị quỷ dẫn lên người khác trên thuyền buôn. Ác độc như vậy an bài, chẳng lẽ không tính hố người khác? Bá tước phu nhân nhìn ra Lai Nần trong mắt khinh thường. Nàng giải thích nói, dị quỷ bò lên trên người đảo sắt thương thuyền sự tình, cũng là lương thực trang thuyền sau sự tình, chuyện đột nhiên xảy ra cũng không phải là ta phở lại nhà cố ý an bài. Lai Nần khoát khoát tay, ngài rất không cần phải đối với ta giải thích cái gì, phu nhân thuyền lựa chọn nhập cảng. Cũng không đơn thuần vì tránh né trên biển gió lốc ca. Mỹ phụ nhân mị nhãn vẩy một cái, đem lời nói làm rõ. Không tệ, ngươi rất thông minh, ở trên biển được chứng kiến ngươi lãnh địa quân đội lợi hại, ta có tìm kiếm ngươi viện trợ ý nghĩ. Ngài là nói, để ta người đem ngài hộ tống về vải đỡ toát pháo đài. Đúng vậy, mắt xanh quái vật ngăn chặn vải đỡ toát bến cảng, bên cạnh ta người không đủ, ngươi phái người tiễn ta về nhà thành. Sau khi chuyện thành công, ta biết ghi nhớ các hạ viện thủ tri ân. Lai Nần chậm rãi gật đầu. Mặt không biểu tình nói, đối với phở lại gia tộc cùng bá tước phu nhân ngài, càng làng trài là đầy cõi lòng tính ý cũng hết sức vui vẻ hỗ trợ. Bất quá, người đảo sắt còn có một đám tàn binh trốn ở Bắc Hải bờ cây đức trong rừng, nếu như ta đem quân đội đưa cho ngài, ta chỗ này coi như nguy hiểm. Nhìn thoáng qua phụ nhân bên người nữ kiếm khách, Lai Nần tiếp tục nói, huống hồ, mắc cạn trên tàu biển còn có một đám mắt xanh quái vật nhìn chằm chằm. Cái kia nữ kiếm khách lại một lần nữa kìm nén không được, nàng chen miệng nói. Ta nhìn các hạ chính là không muốn giúp bận điệu, phu nhân chúng ta trực tiếp đi cảng ngoài tìm mẹ Đờ Lì đại nhân. Lion nghe vậy cười lạnh. Càng ai mẹn đỡ lý gia tộc đại bộ phận binh lực đều bị điều cho dỗ, nơi nào đến viện quân. Xác thực như Lion suy nghĩ. Phớt lại gia tộc cùng mẹn đỡ lý gia tộc cùng thuộc nhà sở tạc phong thần, phớt lại bá tức phu nhân đối thoại càng tình huống trước mắt, rõ rõ ràng ràng. Nàng không để ý đến bên người nữ kiếm khách, ngẩng đầu đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, đối với Lion cười nói, nếu như ta có thể giúp các hạ, dẫn dụ ra trốn ở cây đức trong rừng người đảo sắt thủy thủ đâu. Khủng. Thế thì có thể cân nhắc. Lion làm bộ trầm ngâm một lát trả lời. Nhưng trong lòng không khỏi nhà rãnh, thầm nghĩ liền chờ ngươi câu nói này, ngươi ngược lại là nói sớm a. Nữ kiếm khách nghe vậy có chút gấp quá, phu nhân, quần đảo sắt thế nhưng là cùng chúng ta. Im miệng. Bá tước phu nhân tựa hồ thật giận, hung hăng trừng nàng liếc mắt, ngươi hôm nay nói đủ nhiều, tại bác cảnh quý tộc trước mặt, không cho phép mất phở lại gia tộc lễ nghi. Một cái tiểu lãnh chúa thôi. Thấy phụ nhân thật sự tức giận, nữ kiếm khách cong lên miệng nhỏ giọng thầm thì một câu. Lion mặc dù không có nghe rõ cái này nữ kỵ sĩ tại lẩm bẩm cái gì, tóm lại không phải cái gì tốt mà nói, tại một cái giai cấp xâm nghiêm như thế niên đại, bình thường kỵ sĩ gia đình căn bản bồi dưỡng không ra dạng này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nữ nhân, có thể bị quen thành dạng này, không phải xuất thân một cái đại quý tộc gia đình mới có quỷ. Hắn đem hai người biểu lộ nhìn ở trong mắt, nhắc tới hai nữ nhân chỉ là chủ tớ quan hệ, có quỷ mới tin. Sau đó, Lion cùng phở lại phu nhân đơn giản thương lượng một chút kế hoạch cụ thể. Gặp mặt liền rất nhanh tuyên bố kết thúc. Việc này không thể lâu kéo, thừa dịp trời còn chưa tối sớm làm hiểu rõ, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nhìn xem ba tước phu nhân cùng cái kia nữ kiếm khách cưỡi ngựa xe rời khỏi, tan biến tại màn mưa bên trong. Lion gọi tới đội tuần tra kiêu kỵ đoàn binh sĩ. Đi thông chi cảng khẩu rồ đặt cùng Ha Di Cảnh, trông thấy phở lại gia tộc trên thuyền phái ra người, tiến đến cây đức rừng về sau, lập tức mang cảng khẩu kiêu kỵ đoàn, đến ngoài thành Bắc Sơn núi tìm một cái mai phục điểm. Nội thành chỉ cần một vang kèn lệnh, liền dẫn người đến ngoài cửa thành bọc đánh, ghi nhớ một cái người đảo sắt đều không cho thả đi. Phải, đại nhân. Tiêu kỵ đoàn lính liên lạc, lính mệnh rời khỏi. Lion lại gọi tới phủ đệ phiên trực người hầu. Đi thông chi hút, trong thành hơn 50 cái tiêu kỵ đoàn cung thủ đội giao cho hắn chỉ huy, trông thấy người đảo sắt thủy thủ công thành, đánh cho đến chết, nếu là người mặc phở lại đội bảo vệ gia tộc quần áo, cũng không cần ném loạn mũi tên nha. Người hầu đáp ứng rời đi. Lion ngồi tại vị trí trước, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ không có gì thất lạc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phở lại gia tộc người mới vừa cùng người đảo sắt làm qua sinh ý, cứ việc dị quỷ sự tình, xem như hố quần đảo sắt thương đội một cái, bất quá, sự tình ra có nguyên nhân. Quần đảo sắt đám người kia, hiện tại trốn ở cây đức trong rừng, bị mưa to xối bất tỉnh đầu, cần phải nghĩ không ra, phở lại gia tộc hiện tại lần này, là thật muốn đem bọn hắn hướng chết hố đi. Hắc hắc, Lion cười đắc ý. Một bên lão học sĩ xì nhìn ra điểm môn đạo, không có quấy rầy tiểu lãnh chúa hảo tâm tình, ôm ghi chép sách lặng yên rời khỏi. Lion hiện tại trong tay kiêu kỵ đoàn, tính đến tổn thương bệnh, đại khái chỉ còn lại 170-180 người. Đối với vịnh Bạch Băng hải tặc cùng người đảo sắt thủy thủ hai trận chiến đấu, nguyên bản 300 người hệ thống bạo binh, bây giờ cơ hồ tổn thất hơn phân nửa. Bất quá, tin tức tốt chính là, bạo binh hệ thống thăng cấp đến 2 cấp, kiêu kỵ đoàn cũng toàn bộ tấn thăng thành 2 cấp binh sĩ. Chính mình trong sổ sách còn có hơn 200 điểm kinh nghiệm tích phân, cộng thêm một cái dương thu được, còn không có sử dụng hải tặc bảo tàng. Lãnh địa càng là khuyết trương mấy lần, mới tăng một cái the nọt vương quốc quản hạt bên ngoài vịnh biển quần đảo, thờ dở xịt tờ quần đảo. Từ bạo binh hệ thống xuất hiện cho tới hôm nay, tính toán đâu ra đấy mới khó khăn lắm chừng 10 ngày công phu. Đối với trước mắt thành tựu, Lion có lý do dưới đáy lòng nho nhỏ kiêu ngạo thoáng cái. Lion dự định đem quần đảo sát thương đội cái này hậu hoạn. Cùng dị quỷ phiền toái sự tình xử lý sau. Trâm dân thoáng cái phát triển tiết tấu, cái kia trồng ruộng vẫn là muốn trồng, suốt ngày chém chém giết giết, tại nội tình không bền chắc phía trước, rất dễ dàng lật xe a. Chương 27, vậy. Người gác đêm quân đoàn rời khỏi The Hoan, đi vào trường thành phía bắc cái thứ nhất mục đích. Thân tiểu thể mềm béo sam cái mông bởi vì cưỡi ngựa mài một cái ngâm, hắn là bị đần trâu nhét vào trượt tuyết bên trên lôi kéo đi. Xuyên qua tiến vào tuyết trắng mênh mang rừng rậm. Người gác đêm một nhóm đến dã nhân cả sổ lãnh địa. Tiến vào dùng nhánh cây cùng bụi cây vòng lên cả sổ pháo đài. Béo Sam nhìn thấy bên trong lại có thành đàn cô nương, lập tức có chút sững sờ. Bên cạnh một cái người gác đêm mở miệng nói, ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không nhìn như vậy cả sổ nữ nhi, bởi vì các nàng còn đem là vợ của hắn. Béo Sam triệt để kinh ngạc đến ngây người. Sờ nào đột nhiên hỏi, cái kia các con của hắn đi đâu rồi? Không ai có thể trả lời, đám người rơi vào trầm mặc. Cả số làm thủ đêm người cung cấp lên phía bắc tuần hành điểm dừng chân, theo bẻ ở thì cung cấp thượng hạng đồ sắt. Theo bẻ ở hướng cả sổ nghe ngóng tan biến người gác đêm đội tuần tra đội trưởng Ban Giang rơi xuống. Cả sổ bằng phẳng cái mũi cùng rủ xuống bờ môi để hình dạng của hắn mang theo mấy phần hung tàn, hắn còn thiếu một lỗ thai, là bị đông cứng rơi. Hắn nhấp một hớp rượu nóng, biểu thị mình đã 3 năm chưa thấy qua Ban Giang. Theo bẻ ở lại hỏi, vì cái gì trên đường đi không thấy dã nhân, bọn hắn đi đâu rồi? Cả sổ cười lạnh, bọn dã nhân đều gia nhập hảo huynh đệ của ngươi phía Bắc Trường Thành Vương đội ngũ. Hắn hiện tại tập kết quân đội đã vượt qua các ngươi bất luận một vị nào quốc vương. Theo bẻ ở thì biểu thị, hắn không phải mình huynh đệ, hắn vốn là người gác đêm nhưng là ruồng bỏ lời thề của mình. Hắn tập kết quân đội làm gì? Rất rõ ràng, hắn muốn xuôi nam. Ở đây người đều cảm thấy tính nghiêm trọng. Theo bẻ ở nói, vậy ngươi sống một mình phía Bắc Trường Thành chẳng phải là rất không an toàn. Dã nhân cả sổ kéo qua nữ nhân của mình, bĩu môi cười nói, ta phía trên có người, ngươi không cần lo lắng. Sau đó, hắn liền phát hiện sơ não nhìn chằm chằm vào nữ nhân của mình nhìn, cả sổ trịnh trọng cảnh cáo hắn. Ra nhà lều, theo bẻ ở một tay lấy sơ não đặt tại gỗ khung liều từ bên trên. Muốn làm thống lĩnh trước hết học được phục tùng mệnh lệnh, không có việc gì tổng nhìn thấy người khác lao bà nhìn làm gì. Sơ não không nói gì, hắn cảm giác cả sổ chỉ để lại nữ nhi nhưng không có nam hải, chuyện này rất kỳ quặc. Cả sổ đích thật là một tên hỗn đản. Không chỉ là bởi vì nữ nhi của hắn sự tình. Còn có chính là hắn đồng thời còn là cái thí hôn người, đem chính mình hết thể nhi tử hiến tế cho dị quỷ vương Nhì Tở Tét Kim, dùng để ấp trứng mới dị quỷ. Có thể nói, tương lai dị quỷ trong đại quân liền con của hắn một phần. 3. Hốt không rõ vì cái gì bọn này người đảo sắt biết hung hãn không sợ chết tình trạng như vậy. Biết rõ hẳn phải chết cũng không chịu tức vũ khí đầu hàng. Phớt lại gia tộc người đem bọn hắn thuận lợi lừa gạt đến cảng làng trài ngoài cửa thành, sau đó những người này liền không do dự chút nào hướng thành trại xung phong. Dù là sau lưng phở lại gia tộc binh sĩ lâm trận phản chiến, tiêu kỵ đoàn phục binh cũng đem bọn hắn vây quanh, bọn hắn vẫn như cũ hướng Lai Nần lãnh chúa lâu đài hung hãn không sợ chết tiến công. Lai Nần đứng tại gỗ trên tường thành, ngươi nói bọn hắn hung hãn không sợ chết. Không, vừa vặn tương phản, đám người này kỳ thật nội tâm tràn ngập sợ hãi, bất quá bọn hắn e ngại không phải chúng ta, mà là quần đảo sắt lãnh chúa, nhà gơ rầy rồi chủ biết bọn hắn vứt bỏ lương thực, bọn hắn sau này trở về gặp phải tàn khốc hơn giết chóc, tin tưởng ta. Như bây giờ thể diện chiến tử, nhưng thật ra là bọn hắn muốn. Phớt lại gia tộc người bán bọn hắn, đã ép diệt bọn này người đảo sắt nội tâm nhất một tia hy vọng sinh tồn. Huống hồ, thuyền của bọn hắn bên trên còn có mắt xanh quái vật, dù là muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Thiên về một bên đồ sắt luôn luôn kết thúc rất nhanh, bá tước phu nhân leo lên tường thành, đi vào Lai Ngần bên người. Các hạ, dự định lúc nào xuất binh theo ta trở lại vài đảo Edward? Lai Ngần cúi đầu nhìn xem dưới thành trại mặt ngay tại thu thập thi thể cảnh tượng. Tại tiêu kỵ đoàn nội thành cung thủ dậy đặc mưa tên phía dưới, bọn này người đảo sắt thậm chí không có thể đến tường thành. Ngoài thành nghiêng lấy đất cắt chiến hào bên trong chất đầy thi thể. Bởi vì là dụ sát, mà lại Lai Ngần chiếm cứ địa lợi cùng nhân số ưu thế. Người đảo sắt thủy thủ cơ hồ chưa đối với tiêu kỵ đoàn cấu thành bất luận cái gì sát thương. Tại mưa to cùng mưa tên tạo thành sinh mệnh thu hoạch trong lưới, bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng tại trong cuồng phong mắng chết đi. Cái cuối cùng ngã xuống người đảo sắt hô hào, Đông Hải bờ lũ ngu xuẩn. Các ngươi không có kết cục tốt, mắt xanh quái vật biết thôn phệ các ngươi mỗi một tấc có tủy. Sau đó, hắn cười gần đổ vào đồng bạn của hắn trong biển xác. Phu nhân, không nên gấp gáp, ta biết tuân thủ ước định của chúng ta, bất quá, đại phong bạo sắp đến, tại gió lốc kết thúc về sau, chờ ta đem quần đảo sắt trên thuyền buôn vây khốn mắt xanh quái vật tiêu diệt, ta người liền sẽ theo ngài lên phía bắc. Lai Nần thu tầm mắt lại chậm rãi nói. Phở lại bá tức phu nhân cau chặt lông mày, kinh ngạc nói, ngươi dự định lên thuyền đi tiêu diệt mắt xanh quái vật? Ta hy vọng các hạ suy nghĩ kỹ càng, vật kia sẽ đem ngài binh sĩ giết chết, sau đó biến thành càng nhiều dị quỷ, để bọn chúng vây ở trong biển liền tốt, này sẽ rất an toàn. Chính mình hệ thống nhiệm vụ còn muốn hoàn thành đâu, làm sao có thể không đi? Lai Nần cải chính, không, bọn họ trong đó đại bộ phận là thi quỷ, không có phục sinh thi thể năng lực, dị quỷ có lẽ chỉ là trong đó một cái, ta cần tìm tới nó, đồng thời giết chết nó, dạng này mới thật sự là an toàn. Nước mưa ướt nhẹp mỹ phụ nhân cái chán cùng có lồi có lõm thân thể, bất quá nàng nghe thấy Lai Ngần, ánh mắt lại mang theo ngạc nhiên cùng thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai là dạng này. Bá tước phu nhân nháy đôi mắt đẹp, nhìn về phía Lai Ngần, vì sao ngươi đối với dị quỷ sự tình hiểu rõ nhiều như vậy? Lai Ngần nhẹ giọng cười một tiếng, chỉ đầu, chỉ là nhìn sách nhiều chút mà thôi, không tính là gì. Bá tước phu nhân gật gật đầu, chân thành nói, là tại xì ở đèo bên trong nhìn sao. Đáng tiếc nơi đó luôn luôn không hoan nghênh nữ nhân. Bất quá, nói như vậy ngươi có nắm chắc tiêu diệt dị quỷ rồi. Lai Ngần thuận thế kéo về chủ đề, ách, xem như có chút nắm chắc, chỉ cần dị quỷ không nhiều. dị quỷ nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi khó có thể đối phó, ngạo mạn dễ dàng mất đi lý trí, các hạ. Nữ kiếm khách không kèm được sắc mặt, châm chọc nói. Bá tước phu nhân lần này không có nổi giận, nàng đánh cái giảng hòa, vậy đội kỵ sĩ vì bảo hộ ta, toàn bộ chết tại dị quỷ dưới tay, liền phát sinh ngoái đã ép bắt bến cảng trên bến tàu, đối phó loại kia trong truyền thuyết quái vật, hoàn toàn chính xác không thể phớt lờ. Lyndon chỉ là cười lạnh. Ba người tại trên tường thành nói chuyện. Lúc này mưa to mưa lớn càng rơi xuống càng lớn, mắt thấy ngoài thành tàn cuộc đã thu thập không sai biệt lắm, phía ngoài kiêu kỵ đoàn tại rộ đặt cùng Haji cần dẫn đầu phía dưới, bắt đầu lần lượt trở về tới pháo đài bên trong. Lyndon nhìn lên trời sắc dần dần u ám. Trời sắp tối, xa xa mặt biển đã đen kịt một mảnh, chỉ có ngẫu nhiên đánh xuống từng đạo tia chớp, có thể thoáng chốc chiếu sáng cái kia một khoảng trời. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, bọt nước văng khắp nơi, to lớn rồng hút nước cảnh tượng tại mặt biển như ẩn như hiện. Lyndon không muốn đợi tại cái này tiếp tục gặp mưa, liền hướng phở lại phu nhân nói, đại phong bạo rất sắp đến, phu nhân còn là đi về nghỉ ngơi trước đi, phủ lãnh chúa chuẩn bị cho ngài nơi ở, nếu như thuận lợi, gió lốc ngày mai liền sẽ ngừng, ngài sẽ rất nhanh thuận lợi trở lại và đỡ ép thoát pháo đài, ta cam đoan. Nói xong, cũng mặc kệ hai nàng này người có tin hay không, phối hợp nên rời đi trước, trời mưa to luôn luôn dễ dàng như vậy phế quần áo, hy vọng ngày mai không biết cảm mạo mới tốt. Vậy đi đến ngẩn người bá tước phu nhân trước mặt, phụ thêm cho nàng một kiện mang mũ trùm trường bào. Fleur phu nhân lúc này mới đột nhiên giật mình đến trong mưa gió hàn ý, nàng mím môi, nước mưa đối diện đánh vào trên bờ môi của nàng, đưa tay đem màu đỏ tím áo choàng mũ trùm đắp lên trên trán. Vậy, ngươi cũng cảm thấy cái này tuổi trẻ lãnh chúa không bình thường lắm, không phải sao? Nàng nói. Lần này, nữ kiếm khách vẫn không yên lòng gật gật đầu, khác thường không có mở miệng phản bác cái gì. Chương 28, gió xét. Trời mưa một đêm, còn kẹp lấy từng trận gió lớn. Gió càng phá càng hung, đến sau nửa đêm, Lyndon trong phòng ngủ cũng có thể nghe thấy bên ngoài gió lốc thổi qua lúc tiếng nghẹn ngào. Buổi sáng thời điểm, gió lốc lại phá ước chừng 3 giờ, mới bắt đầu hạ thấp, tiếp qua không bao lâu, gió liền tĩnh, bất quá mưa lớn mưa to hạ đến giữa trưa mới ngừng. Lyndon phái ra vài nhóm người đi mắc cạn thuyền bên kia dò xét tình huống. Lấy được phản hồi đều là giống nhau. Ba chiếc trên thuyền âm u đầy tử khí, một điểm động tĩnh đều không có. Mắt xanh quái vật không biết bơi hắn là có thể xác định, trừ phi thi quỷ nhóm đã mọc cánh, nếu không thì vô pháp rời khỏi mắc cạn thuyền. Cơm trưa về sau, Lyndon quyết định triệu tập quân đội, tự mình dẫn người đi xem một chút. Fleur phu nhân cũng dự định ra một phân lực, nàng phái ra chính mình 12 tên đội thân vệ, còn đem quả ớt nhỏ vần giao cho Lyndon. Nàng nói, vần kiếm thuật không tệ, nàng biết giống bảo hộ ta cũng như thế, bảo vệ tốt ngươi. Lyndon đối với cái này biểu thị hoài nghi, hắn càng tin tưởng mình thăng cấp thành 2 cấp binh sĩ kiêu kỵ đoàn nhiều một ít. Huống hồ, hắn chuẩn bị đầy đủ, bên hông buộc lấy vã lì dì ạ dao găm, khoác trên người bên trên hắn chưa thành gặp mặt phụ thân lúc sinh tiền áo giáp, càng làng trài nội thành duy nhất một bộ tinh cương chế tạo kỵ sĩ giáp. Cứ việc áo giáp đi qua thiết kế tỉ mỉ, dày, trong dây lưng đệm lên tơ đông, mặc vào vẫn không phải đặc biệt dễ chịu. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt bá tước phu nhân ý đẹp. Vậy đi theo phía sau, nhìn xem Lyndon trên thân lớn một vòng, rõ ràng không phải định chế kỵ sĩ áo giáp, hơi có chút khó chịu. Chí ít vô pháp cùng uy phong lẫm liệt kỵ sĩ đánh đồng. Xuất phát. Lyndon dẫn 100 người đội ngũ ra khỏi cửa thành, hắn ngược lại cũng không quá do ngoài ý muốn xem, áo giáp có phòng ngự hiệu quả là được. Thuận đường ven biển hướng bắc đi không bao lâu, ba chiếc cao lớn quần đảo sắt 2 buồm xương rồng thuyền cận chiến trước mắt, nước cạn khu ngăn cách lên thuyền điểm, nhất định phải lội nước mới có thể dựa vào gần đáy thuyền. Lyndon cũng không muốn lại tại băng hàn trong nước biển cua được một lần. Huống chi, người mặc áo giáp để hắn cũng vô pháp bơi lội. Lúc này mặt biển đã hướng tới bình tĩnh. Nước biển thủy triều xuống lúc, đường ven biển trên bờ cắt lưu lại hôm qua chiến đấu mấy cỗ tàn thi, một chút thuyền lớn tàn tạ mảnh vỡ cũng bị cuốn lên đến bờ biển. Phu cận một mảnh hỗn độn. Lyndon làm đủ chuẩn bị, để người đem mấy chiếc chuẩn bị kỹ càng thuyền nhỏ vạch đi qua. Nhóm đầu tiên lên thuyền binh sĩ, đem chuẩn bị kỹ càng bó đuốc lấy ra, chỉ cần vừa lên thuyền, bọn hắn liền biết chút đốt bó đuốc, để phòng vạn nhất. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem chiếc thứ nhất trên thuyền bong tàu thanh lý một lần. Chỉ có bảo đảm phía trên là an toàn, đến tiếp sau bộ đội mới có thể đi theo lên thuyền. Cũng không lâu lắm, người đảo sắt trên thuyền truyền đến một tiếng kêu khóc câm thanh. Lyndon chuẩn bị ngồi lên thuyền nhỏ, bên cạnh vấn lại kéo hắn lại bả vai. Ngươi xác định ngươi muốn đích thân đi sao? Sẽ rất nguy hiểm. Lyndon khoát khoát tay, bá tước phu nhân để ngươi là đến bảo hộ ta, cũng không phải nhắc tới đề nghị. Nói xong, cũng mặc kệ quả ớt nhỏ nữa một mặt vẻ tức giận, cất bước ngồi lên thuyền nhỏ. Nói đùa cái gì, chính mình chủ tuyến hệ thống nhiệm vụ rất có thể ngay ở chỗ này, không đem nhiệm vụ chính tuyến làm, đằng sau liền sẽ không có nhiệm vụ mới, cũng không thể chờ mấy năm về sau, theo hoan dị quỷ đại quân tập kết hoàn tất, chính mình lại đi đối mặt 100.000 thi quỷ quân, thử vận khí một chút đi. Vậy tức giận thì tức giận, chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân đuổi theo. Một chiếc hai cột buồm ngang thuyền buồm, trừ thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng bên ngoài, điều khiển ít nhất phải hết thể có 20 cái thủy thủ, trong đó thu buồm thả buồm, hạ neo nhổ neo cũng phải cần mấy người hiệp đồng phối hợp mới được. Bất quá, dưới tình huống bình thường, đường dài thương thuyền đều sẽ ngoài định mức phân phối 2-30 người vũ trang hộ vệ, để phòng ngừa trên biển số lượng không ít hải tặc quấy nhiễu. Giống quần đảo sắt dạng này đại lãnh chúa, vì bảo đảm số lượng lớn hàng hóa an toàn, trên một con thuyền phối trí thuyền viên thì càng nhiều, 100 người chen tại trên một con thuyền, cũng không hiếm thấy. Thuận thang dây leo lên thuyền, Linen đi vào bong tàu bên trên. Bốn phía trống rỗng, trừ bỏ bị gió lốc trà đạp qua vài tòa nỏ pháo, lan lộn tại bong tàu bốn phía, nửa cái bóng người cũng không có. Tiêu Kỵ Đoàn đem tầng thứ nhất bong tàu bốn phía toàn bộ lật sách một lần, xác nhận không có mắt xanh quái tung tích. Đám người liền không hẹn mà cùng, đem ánh mắt nhìn về phía thông hướng dưới mặt đất hai tầng cửa hầm. Cửa khoang là mở ra, từ một cái nghiêng nhỏ bậc thang thông hướng phía dưới. Phía dưới đen kịt một mảnh, thấy không rõ lắm tình huống. Dô đặt tiến lên phía trước nói, đại nhân, phái dưới người đi xem một chút sao. Linen gật gật đầu, ân, phái một cái 5 người tiểu đội xuống dưới tìm kiếm tình huống, để bọn hắn đều đốt đuốc lên đem, phát hiện thi quỷ, tốt nhất đưa chúng nó dẫn tới bắt đầu, phía dưới không gian có hạn, không tốt thi triển. Dô đặt lĩnh mệnh xứng phải, dựa theo Linen yêu cầu, phái ra 5 cái kiêu kỵ đoàn bộ binh. Nhìn xem mình người xuống dưới, Linen nắm chặt bên hông vạ lì gì ạ đoạn đao trôi đao, khoát tay phân phó nói, đừng đều vây quanh cửa hầm, thối lui một khoảng cách. Nữ kiếm khách vẫn nhìn xem Linen vũ khí trong tay, ánh mắt đống nhiên sáng lên, kinh ngạc nói, vạ lì gì ạ thép, đây là một thanh vạ lì gì ạ vũ khí sao? Ngươi làm sao lại có thứ này? Linen nhún nhún vai, ăn nói lung tung, tổ truyền. Vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm Linen, sắc mặt ngừng một lát, lông mày nhẹ nhảy mấy lần. Chỉ có hệ Sturgeon bên trong đại gia tộc mới có thể chuyển thừa người vạ lì gì ạ chế tạo vũ khí, chẳng lẽ ngươi tổ tông cũng là đại gia tộc nào? Linen tổ tiên là Viêm Hoàng, tự nhiên là đại gia tộc, bất quá hắn cũng không cách nào cùng quả ớt nhỏ nói tỉ mỉ nha. Hai người nói chuyện. Lúc này, cửa hầm chỗ truyền đến một trận cách đấu cùng tiếng hò hét, đám người thần sắc siết chặt. Một lát sau, cửa khoang bóng đen lóe lên, thoát ra hai cái kiêu kỵ đoàn binh sĩ, trên mặt bọn họ treo lòng còn sợ hãi thần sắc. Trong đó một người nói, phía dưới tụ lấy 20-30 cái mắt xanh quái vật, trốn ở khoang phía dưới, vô luận như thế nào dẫn dụ, tựa hồ không có muốn đuổi tới ý tứ. Linen cau mày, đi xuống mặt khác ba người đâu? Ngay tại cửa khoang phía dưới, bọn hắn trông coi cầu thang, dùng bó đuốc vung đẩy mấy cái muốn tới gần mắt xanh người, hỏi đại nhân phải chăng muốn giết tiếp. Linen nghĩ nghĩ, hỏi, thấy rõ ràng những cái kia mắt xanh người tướng mạo không, có hay không độ cao hủ hóa bộ dáng. Bên trong quá đen, thấy không rõ lắm tình huống. Phía trước gặp phải mấy cái đều cùng người bình thường không khác nhau chút nào, trừ đều có từng đôi bước lên ánh sáng màu lam ánh mắt bên ngoài, chính là biểu lộ đều âm trầm lợi hại. Binh sĩ vội nói, bất quá, ngược lại là có một việc rất kỳ quái. Dô đặt ở bên cạnh trách mắng, mau nói, đừng có rông dài. Ách, đại nhân, phía dưới có rất nhiều vết máu, nhưng không nhìn thấy một cỗ thi thể. Linen mày nhíu lại càng chặt, không có thi thể chỉ có một cái khả năng, chính là thi thể toàn bộ bị phục sinh. Linen không rõ ràng dị quỷ phục sinh thi thể, chuyển hóa thi quỷ kỹ năng phạm vi lớn bao nhiêu, nếu như phạm vi có hạn, như vậy dị quỷ rất có thể ngay tại chiếc thuyền này phía dưới. Cuối cùng, Linen ra lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, đem bó đuốc toàn bộ điểm lên, cung nội thủ lấy ra tên lửa, đột khí chỉ cần lực phá hoại đầy đủ cũng có thể sát thương thi quỷ, xuống dưới về sau đem khoang tàu đáy toàn bộ quét dọn một lần, nếu như trông thấy độ cao hủ hóa hình thái thi quỷ, vậy liền rất có thể là dị quỷ, đến lúc đó vung ra nó, để cho ta tới. Chương 29, khoang thuyền chiến. Linen để Dô đặt trước mang theo 50 cái kiêu kỵ đoàn binh sĩ, xuống dưới thanh lý thang đu chúng quanh giải rác thi quỷ, trước mở ra một cái lâm thời điểm dừng chân. Nếu không thì, toàn bộ người đồng thời chen trúc lấy xuống dưới, phía dưới gặp qua tại chen trúc, ngược lại không tiện chiến đấu. Rất nhanh, khoang thuyền phía dưới mặt mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng chém giết. Linen ở phía trên lo lắng chờ đợi. Thang đu xuống kịch chiến ước chừng tiếp tục nửa canh giờ. Trong lúc đó, không ngừng có thụ thương binh sĩ bị người nâng lên bong tàu đến, Linen không ngừng hỏi những thương binh kia, phía dưới tình hình chiến đấu như thế nào. Thẳng đến trông thấy cái thứ 10 kiêu kỵ đoàn binh sĩ thuận cầu thang bò lên trên bong tàu, Linen mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này đi lên không còn là kẻ thụ thương. Bắt đầu báo tin binh sĩ đi đến bong tàu, đi vào Linen trước mặt, cùng kính thi lễ nói. Đại nhân, Dô đặt thống lĩnh đã rõ ràng không cầu thang phụ cận toàn bộ thi quỷ, chém giết hơn 10 cái mắt xanh người, phía dưới tạm thời an toàn, ngài có thể xuống dưới. Dô đặt không có đang nói láo. Mang theo còn lại binh sĩ đi vào khoang tàu hạ tầng, Lion liền trông thấy cầu thang phụ cận nổn ngang lộn xộn nằm tại tầm 10 cỗ thi thể, bọn hắn phần lớn đều bị chém nát đầu, hoặc là từ phần bụng mở ra rất dài lỗ hổng. Khắp nơi đều là tàn chi cùng tay cụt. Còn có hai cái mắt xanh người đổ vào không xa đáy thuyền cửa sổ mạn tàu miệng phụ cận, không ngừng co quắp, trên người hắn bị dội lên dầu vừng, hỏa diễm đốt cháy khét thân thể của bọn họ. Đại nhân, phụ cận dọn dẹp sạch sẽ, còn lại đều ở bên trong một cái độc lập trong khoang, cửa là khép, chỉ thấy một đống bóng người cùng từng đôi mắt xanh, cụ thể có bao nhiêu vô pháp phán đoán. Dô đặt nhìn xem Lai ngần xuống tới, bước lên phía trước bẩm báo nói. Bờ vai của hắn chỗ, cũng bị mắt xanh quái vật thủy thủ đao cắt một đạo đỏ thắm lỗ hổng. Tại bó đuốc hỏa diễm chiếu dọi xuống phía dưới, vết thương xem ra có chút biến thành màu đen. Mắt xanh người cũng sẽ sử dụng vũ khí, trừ hành động cứng ngắc một chút, phương thức chiến đấu kỳ thật cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm. Duy nhất khác nhau, khả năng ngay tại ở bọn hắn không e ngại đau đớn, không biết chảy máu, nếu như không phải nhận vết thương chí mạng, dù là chiến tử, dị quỷ như cũ có thể đem thi quỷ phục sinh. Lion gật gật đầu, tầm mắt thuận ánh lửa nhìn về phía trước cách đó không xa một cái độc lập trong khoang. Lờ mờ có thể trông thấy, bên trong có mấy chương sắp hàng chỉnh tề, đính tại khoang tàu trên sàn nhà giường gỗ. Còn có vứt khắp nơi đều là, cuốn tại trên mặt đất rối bởi vải bố chăn nệm. Lion ngắm nhìn bốn phía, phát hiện dưới chân bốn phía tán lạc một chút thùng đựng hàng. Mấy cái phá vỡ tủ gỗ từ bên trong thậm chí khuynh đảo chỗ hong khô thịt khô cùng mới mẻ hoa quả. Chiếc thuyền này cùng loại với thời trung cổ cánh buồm thuyền, hai tầng kết cấu, phía dưới tầng này chính là thủy thủ khu nghỉ ngơi cùng hàng hóa chứa tuyết khu. Mà những cái kia mắt xanh quái vật tụ tập ở địa phương, hẳn là các thủy thủ thường ngày phòng nghỉ. Tất cả mọi người đang chờ đợi Lion mệnh lệnh kế tiếp, vẩn chợt đánh vỡ trầm mặc. Nàng nhìn xuống đất bên trên triệt để chết mất thi quỷ, kinh ngạc nói, vì cái gì những thi thể này đều không mặc quần áo. Lion cũng phát hiện, mới vừa rồi bị rổ đặt chém giết hoặc là đốt cháy thi quỷ, toàn bộ đều cởi trần. Cái này xác thực không phù hợp lẽ thường. Dị quỷ tại phục sinh thi thể thời điểm, bình thường cũng sẽ không là loại tình huống này. Trừ phi những người này ở đây trước khi chết liền xuyên thành dạng này. Đám người đưa ánh mắt về phía vịnh, nàng cảm thấy mình mặt đỏ tới mang thai. Haji cánh lúc này hỏi một câu, ngài xem ra rất quan tâm người khác quần áo. Chỉ là nói sai, vịnh thu liêm lung túng thần sắc nói, đúng vậy, tiên sinh. Tại bắc cảnh trên biển, căn bản không có khả năng không mặc quần áo, dù là thân ở trầm muộn trong khoang thuyền, bọn hắn cũng nhất định phải mặc vào quần áo thủy thủ, nếu không thì, tại đi thuyền thời điểm. Gió biển thổi tiến đến rất nhanh liền biết đông cứng tay chân. Lion đem bọn hắn trò chuyện ném ở một bên, tầm mắt nhìn về phía hở khép cửa khoang địa phương. Trong phòng thi quỷ vậy mà vẫn như cũ tụ tập ở bên trong, phía ngoài chiến đấu tiếng vang, không có để bọn chúng mảy may có muốn đi ra ý tứ. Cái này khiến Lion cảm giác được một tia bất an. Lion trong ánh mắt mang theo một tia lanh ý, chớp mắt, ra lệnh. Thu thập trên đất đệm chăn, dùng bó đuốc nhóm lửa, ném vào cánh cửa kia bên trong đi, đem những thi quỷ đó đuổi ra. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Tiêu kỵ đoàn binh sĩ chiếu làm, bên trong rất nhanh bị ánh lửa nhóm lửa. Rất nhanh, 10 cái bóng đen từ bên trong cửa xông ra, ánh mắt của bọn nó tất cả đều bốc lên ánh sáng màu lam. Lion phát hiện, cái cuối cùng đi ra thi quỷ, là một cái vóc người không hề tầm thường cao lớn tóc dài mắt xanh người. Tóc dài, mắt xanh. Lion giật mình, bận điệu hô to, là dị quỷ, mọi người chú ý. Tất cả mọi người nháy mắt giơ lên vũ khí cùng bó đuốc, cảnh giác lên. Tóc dài dị quỷ cuối cùng đi ra cửa khoang, phía sau hắn ánh lửa hừng hực. Dị quỷ ở ngực phập phồng, phun ra một ngụm màu lam băng vụ, giơ tay lên dùng mọc da bén nhọn hẹp dài móng tay, chỉ hướng giữa đám người Lion. Lion híp mắt nhìn xem tóc dài dị quỷ, hắn cũng liền nhìn như vậy lấy Lion. Sau một khắc, từ dị quỷ thâm thúy giống như tử thần lỗ trống trong ánh mắt, Lion phảng phất đọc hiểu cái gì. Lion rút ra bên hông vạ lì gì ạ thép dao găm, ra lệnh, giết bọn họ. Nhận được mệnh lệnh, tiêu kỵ đoàn đám người nháy mắt buộc phát ra nhiệt liệt tiếng gầm gừ. Vì Lion đại nhân. Đệ sĩ ạ. Giết a. Tiêu kỵ đoàn bộ binh giơ lên trong tay vũ khí, làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới cách đó không xa thi quỷ nhóm. Cung thủ nhóm tại Haji cấn đốc xúc phía dưới, đồng dạng nhóm lửa trong tay tên lửa, mở ra dây cung. Tóc dài dị quỷ xám trắng bàn tay nắm chặt một thanh kiếm sắc, mặt không biểu tình. Bên cạnh hắn vây quanh hơn 10 thi quỷ đồng dạng mặt không biểu tình. Mắt thấy tiêu kỵ đoàn binh sĩ gầm thét xung phong mà tới, gần trong gang tấc. Tóc dài dị quỷ mới mở ra tràn đầy răng nanh miệng, phát ra chói tai tiếng rít. Trung quanh hắn thi quỷ trong chốc lát, nghe tiếng mà động, miệng bên trong nước nở kỳ quái tiếng vang, đón sắp đến kiêu kỵ đoàn bộ binh, rút đao đi. Đao kiếm cùng đao kiếm, tứ chi tiếng va chạm, vang vọng người đảo sắt thuyền trong khoang thuyền. Tên lửa bay múa, đao kiếm cùng vang lên. Trang diện nhất thời loạn cả một đoàn. Tụ họp lại thi quỷ, bị kiêu kỵ đoàn đợt thứ nhất xung phong vọt thẳng tán, kiêu kỵ đoàn chiếm được tiện nghi, lại không cách nào hoàn thành bộ đao, mấy cái bị đao dịu chém ngã thi quỷ rất nhanh lại đứng lên. Chỉ có mang lửa mũi tên, có thể để cho những thứ này thi quỷ kêu gào. Nhưng mà, tiến vào khoảng cách gần chiến đấu về sau, kiêu kỵ đoàn cung thủ nhóm, trong lúc nhất thời vô pháp chuẩn xác xạ kích, chỉ có thể đem tùy thân trường kiếm rút ra, nhào tới. Thi quỷ bị nhân số đông đảo kiêu kỵ đoàn áp chế, nhưng là lai nần dưới tay lại không cách nào triệt để chấm dứt bọn hắn. Một đợt nối một đợt chém giết, địch nhân lại một đợt nối một đợt lần nữa đứng lên. Tất cả mọi người biết, thi quỷ nhóm bên trong cái kia gương mặt dữ tợn, áo choàng xanh trắng tóc dài dị quỷ, mới là mấu chốt. Nhưng mà, kiêu kỵ đoàn mấy lần thử máy hướng dị quỷ khởi xướng tiến công, đều bị khôi ngô cao lớn phảng phất có được lực lượng vô tận dị quỷ, cản lại. Luân phiên mấy lần trong giao chiến thậm chí hao tổn mấy cái kiêu kỵ đoàn binh sĩ. Tại tóc dài dị quỷ ngâm sướng bên trong, chết đi kiêu kỵ đoàn binh sĩ, ngược lại thành mới thi quỷ. Lai Nần nhớ tới một câu. Dị quỷ là người chết, hướng về phía thế giới hiện thực bên trong mỗi người, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bọn hắn còn sống, chết lấy, chính là vì hủy diệt. Lai Nần biết không thể lại do dự, chính mình nhất định phải xuất thủ, nếu không thì lại rằng co xuống dưới, liền muốn ra chuyện lớn. Đinh. Bạo binh hệ thống kích hoạt. Mở ra bạo binh hệ thống, tốn hao 200 tích phân, hối đoái thành 2 thanh vạ lì gì ạ đao thép. Nữ kiếm khách vẫn tại giao chiến bắt đầu về sau, liền bảo hộ ở Lai Nần trước người, làm nàng đầu vai cảm thụ Lai Nần bàn tay lúc, kinh ngạc quay đầu lại, đã nhìn thấy Lai Nần đem một thanh mang vỏ vũ khí, đưa cho đi qua. Vẹn vẹn từ trôi kiếm chất liệu đến xem, đây cũng là một thanh vạ lì gì ạ vũ khí. Vẫn lấy làm kinh hãi. Không biết Lai Nần là như thế nào giống như ảo thuật, đem thứ này lấy ra. Nàng không tự chủ được tiếp nhận đao thép, ngẩn người. Làm Lai Nần lại đem một thanh đồng dạng đao thép giao cho Rồ Đặt lúc, vẩn triệt để mắt trợn tròn. Lai Nần lại làm bộ dạng như không có gì, trầm giọng đối với hai người nói. Giết sạch những thi quỷ đó, cầm xuống cái kia dị quỷ, đầu lâu của nó giao cho ta tự mình chém giết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Khai Phong. Lai Nần xem như lần thứ nhất ngay tại kiến thức đến vạ lì di ạ thép vũ khí uy lực. Nguyên bản báo đoàn cùng một chỗ, để tiêu kỵ đoàn binh sĩ vô pháp xé mở đột phá khẩu thi quỷ nhóm, đối mặt Rồ Đặt cùng bền vũ khí, quả thực như là như trẻ con thúc thủ vô sách. Đao thép đâm qua mỗi một bộ sắt thối, những cái kia mắt xanh người liền sẽ như đất cắt tán loạn, dễ dàng sụp đổ không mang bất luận cái gì may mắn. Đây quả thực là thi quỷ thiên địch. Từng cái dữ tợn như là bất tử chiến thần thi quỷ, giờ phút này từng cái chu lên. Hóa thành một đống thi xám. Rồ Đặt cùng bên trái phải giáp công. Chính giữa kiêu kỵ đoàn chính diện đẩy tới. Giang co thật lâu chiến cuộc, rốt cục nên đón thắng lợi ánh dạng đông. Tóc dài dị quỷ đồng dạng đối với vạ lì dị ạ đao thép lấp lóe tinh cương tia sáng, tràn ngập kiên kỵ, hắn trên gương mặt dữ tợn, không còn mặt không biểu tình. Thi quỷ nhóm tại không đến nửa canh giờ công phu bị triệt để tiêu diệt. Hiện tại, giữa sân chỉ còn lại Lai Nần nhân mã, cùng lẻ loi trơ trọi trong mắt lóe ra ánh sáng màu lam cao lớn dị quỷ. Lai Nần một mực đứng nghiêm chiến cuộc 10 bước bên ngoài, giờ phút này hắn đem bên hông bị hắn mệnh danh là xuyên qua đoạn đao rút ra. Đón tóc dài dị quỷ ánh mắt sấm lãnh. Hắn chậm rãi tiến lên. Rồ Đặt cùng vẫn quen biết liếc mắt, hiểu ý song phương trong mắt chiến đấu ăn ý, bọn hắn giơ đao lên bổ về phía tóc dài dị quỷ. Dị quỷ trường kiếm trong tay, giống như là hàn băng tre, toàn thân xám trắng, phía trên còn tung bay nhàn nhạt sương mù, khôi ngô dị quỷ trường kiếm bản năng sử dụng vũ khí chống cự, tiếng len ken vang vọng khoang tàu. Nhưng mà đã mất đi bất tử thân ưu thế, tại Rồ Đặt cùng vần hai mặt giáp công phía dưới, tóc dài dị quỷ dần vào hạ phong. Vần kiếm thuật lăng lệ, hiển nhiên là từ nhỏ bị điều giáo đi ra, tiểu xảo thân thể vũ động trong tay vạ lì gì ạ đao thép, một chiêu một thức có chút không tầm thường. Rất nhanh, nàng nắm lấy cơ hội, dùng một cái xinh đẹp đường vòng cung chọn đao kỹ xảo, vạch phá dị quỷ cổ tay. Một đạo hẹp dài lỗ hổng tại dị quỷ xám trắng trên da hiện hiện, miệng vết thương lập tức trở lại một đạo nóng bỏng màu đỏ vết. Đây là vô pháp khép lại vết thương. Dị quỷ ngửa đầu gào lên thê thảm, tầm mắt băng lánh rét lạnh. Sát theo đó, Rồ Đặt tiếp theo đao chém vào tại dị quỷ trên bàn chân. Dị quỷ bị đau, thê gào thét lảo đảo hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, chưa hề cảm giác được toàn tâm cảm giác đau, để trong tay của hắn hàn băng vũ khí ngã xuống mà ra. Lai Nần từ chính diện tách ra kiêu kỵ đoàn binh sĩ chính giữa đi ra, nhìn xuống quỳ xuống đất túi đầu tóc dài dị quỷ. Cái sau ngẩng đầu, tầm mắt vẫn như cũ băng lam. Bất quá lỗ thủng đôi mắt tựa hồ lộ ra một vòng tuyệt vọng. Linen nhìn xuống nó, mỉm cười phun ra hai chữ, gặp lại. Đón lấy, liền thấy màu bạc hàn mang lóe lên. Thổi phun một tiếng vang dội, xuyên qua dao găm, lần thứ nhất khai phong hiến cho tóc dài dị quỷ đầu lâu. Đinh. Bạo binh hệ thống tăng lên âm, đúng hẹn mà tới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bạo binh hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, giết chết một cái dị quỷ. Ban thưởng, ngân nhu chỉ huy kèn lệnh. Thu hoạch dị quỷ đầu lâu, Linen thở ra một hơi, nhìn xem trong tay xuyên qua dao găm, thần thái sáng láng. Vạ lì dị ạ thép là từ đã từng cổ vạ lì dị ạ tự do thành lũy long diễm bên trong luyện tạo. Thần kỳ của nó chỗ ở chỗ chế tác công nghệ đặc thù. Tại luyện chế quá trình bên trong biết gia nhập ma pháp cùng chú ngữ, cũng chính bởi vì vạ lì dị ạ thép chỗ thần kỳ ở chỗ luyện chế công nghệ. Bởi vậy tại vạ lì dị ạ tận thế hạo kiếp về sau. Hiện có vạ lì dị ạ kiếm thép, cũng không nhiều. Linen biết rõ có chừng, quả phụ chi gạo. Nóng chạy sở tạc gia tộc tổ truyền chi bảo hàn băng sau đúc lại mà thành hai cái trường kiếm bên trong hơi ngắn một cái, trước mắt tại giọt đại đế trong tay. Thủ thê kiếm, nóng chạy sở tạc gia tộc tổ truyền chi bảo hàn băng sau đúc lại mà thành hai cái trường kiếm bên trong dài một cái. Từ thì ẩn công tức trao tặng con của hắn dành lạn nghĩ tờ. Phái tâm, sứ dệt hòn hữu tùy gia tộc tổ truyền chi bảo, gia tộc kia đã nắm giữ cái kia kiếm vượt qua 500 năm. Hiện người nắm giữ vỉ dạn đỉnh tùy bá tước. Giai chào. Theo bẻ ở rõ vì tạ ơn chính mình người hầu rôn sơ nào ân cứu mạng mà lấy kiếm này đem tạo. Chống vắng nữ sĩ, là thung lũng thành hệ ở Tết Hôn có bờ rời gia tộc tổ truyền chi bảo. Hồng Vũ, quần đảo sắt đảo Âu Hiệp giờ dùng gia tộc tổ truyền chi bảo. Dạ Lâm, quần đảo sắt đảo hạ lò gia tộc tổ truyền chi bảo. Cảnh giác, sứ dệt tập tre trời tháp hỉ tở tở gia tộc tổ truyền chi bảo. Cô nhi người chế tạo, sứ dệt lò sở tổng gia tộc tổ truyền chi bảo. Trừ cái đó ra. Còn có chút ít tung tích không rõ vạ lì gì ạ kiếm thép, cùng số lượng không nhiều vạ lì gì ạ thép dao găm còn lại tại thế. Mà lại trên thế giới này phía trước căn bản không có vạ lì gì ạ thép tạo thành đao thép, chỉ có kiếm cùng dao găm. Kiếm tượng trưng cho kỵ sĩ cùng vinh quang, dao găm thì càng là quý tộc yêu thích tinh xảo bảo vật, mặc dù những vũ khí này vẫn như cũ rất mạnh, bất quá trộn lẫn quá nhiều bên ngoài hư danh. Linen trong tay ba thanh thép võ, mới thật sự là vì giết chóc mà tồn tại. Từ trong khoang thuyền đi ra. Trở lại trên bờ cát, Linen đồng dạng phát hiện hắn từ hệ thống thương thành chỗ hối đoái vạ lì gì ạ đao thép một hạng tệ nạn. Vượt qua Linen phạm vi 50 mét bên ngoài, hệ thống thương thành mua vạ lì gì ạ vũ khí, liền sẽ mất đi nó truyền kỳ hiệu quả. Biến thành một thanh tinh cương chỗ rèn đúc bình thường binh khí. Đây là Linen mang theo vườn cùng một đám hộ vệ trở về bờ biển bãi cát sau. Dù đặt lưu tại trong khoang thuyền quét dọn chiến trường lúc, phát hiện biến hóa. Xem ra truyền kỳ vũ khí sách hướng dẫn sử dụng. Là tại chính mình chung quanh A. Đối với cái này, Linen chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, thiên hạ quả nhiên không có chuyện tốt như vậy. Nếu không thì, 100 tích phân có thể hối đoái vạ lì gì ạ thép chế tạo binh khí, là thật buồn. Cái này có thể hết thể chiến sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, tại tất cả tòa thành lớn trồng lên, dạng này một thanh vũ khí thậm chí có thể đánh ra hơn vạn gôn giờ dạ gồng, mà lại có tiền mà không mua được. Lấy ra. Linen hướng mình buông tay nói. Vậy yêu thích không buông tay vớt ve vạ lì gì ạ đao thép chua kiếm, trước mắt nói, cái gì? Ngươi cứ nói đi. Vậy không thôi thở dài nói, chờ trở về tại trả lại cho ngươi, có thể chứ? Ngươi không nhìn thấy ta vừa rồi giết chết những cái kia mắt xanh người tình cảnh sao? Những quái vật kia, tại trước mặt nó, không hề có lực hoàn thủ. Nhìn xem nữ kiếm khách không có chút nào trả lại ý tứ. Linen lần nữa tuyên bố, ta biết, vạ lì gì ạ thép võ hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá nó là của ta. Vền túi thấp xuống mặt, rũ cụp lấy đầu phảng phất nhớ lại cái gì chuyện thương tâm, hờ hững nói, nếu như ngày đó tại vãi đã ép bắt trên bến tàu, ta có thể nắm giữ một thanh vạ lì gì ạ vũ khí, đội kỵ sĩ của ta liền sẽ không toàn bộ chiến tử tại cái kia. Linen có chút đau đầu, nữ nhân cảm xúc luôn luôn rất dễ dàng biến hóa, người vĩnh viễn không cách nào phán đoán nàng lúc nào, là ra ngoài chân tình bộc lộ. Cho nên, Linen lựa chọn không nhìn. Cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ hắn nói, ngươi nhiệm vụ vẫn như cũ là bảo vệ ta. Mà không phải xung phong đi đầu, sau hai chiếc thuyền, nếu như đã không còn mới dị quỷ tồn tại, liền không cần ngươi lên tràng giết địch. Bất quá, xem ở ngươi vừa rồi chế phục dị quỷ công lao bên trên, cho phép ngươi lại đeo một trận, trở về trước nhất thiết phải trả lại cho ta. Vậy rất mau đem mang vỏ đao thép treo bên hông, trên mặt lại mang lên vẻ tươi cười, đây là đương nhiên, đại nhân. Xem ra một thanh tuyệt thế vũ khí, đối với một vị kiếm khách chiến sĩ đến nói, nắm giữ tuyệt đối chí mạng lực hấp dẫn. Linen bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Dù đặt đem chiếc thứ nhất người đảo sắt trên thuyền thi quỷ thi hải toàn bộ vứt bỏ cũng chìm vào đáy biển. Đi vào Linen trước mặt phục mệnh. Linen gật gật đầu, tán dương một câu, làm tốt. tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa thứ hai thứ ba chiếc người đảo sát thuyền. Có vừa rồi kinh nghiệm, đối với tự mình chém giết 10 tên thi quỷ, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, hắn có 10 phần lòng tin. Mệnh lệnh binh sĩ, tại chỗ chỉnh đốn, chuẩn bị thanh lý phía sau thương thuyền. Tuân mệnh, đại nhân. Chương 31, có thể kết minh sao? Ánh trăng trong sáng vẩy vào bãi cát trên mặt đất, lại vượt qua giết chóc một ngày, Lion mang theo đội ngũ mỏi mệt trở về cảng làng Trải Thành. Trở lại trụ sở hắn, đã sức cùng lực kiệt. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, quan trọng hơn chính là, lãnh địa bên trong thi quỷ triệt để càn quét sạch sẽ. Hắn có thể thật tốt ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần cùng thể lực. Trước khi ngủ, hắn sửa sang tiếp xuống an bài. Ngày mai thuê một nhóm cư dân đi mắc cạn trên thuyền đem lương thực trở về thành, bất quá mắc cạn ba chiếc thuyền phải làm thế nào xử lý, cái này cần nghiêm túc suy tư thoáng cái. Cất đặt tại nước cạn khu, sớm muộn sẽ bị người hữu tâm phát hiện. Phở lại gia tộc bên kia, Lion vì thực hiện hứa hẹn, cần phái ra 100 tên kiêu kỵ đoàn binh sĩ, hỗ trợ càn quét vài đoạn toát cảng khẩu còn sót lại thi quỷ. Cái này liên quan đến danh dự của mình, trở thành một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn quý tộc, cái này đối với giai đoạn trước đến nói rất trọng yếu. Bất quá, liên quan tới ba tước phu nhân cùng mình đưa ra mượn dùng, vã lì gì ạ thép vũ khí đề nghị, Lion một ngụm từ chối. Hai nhà quan hệ cũng không có tốt đến nước này. Để Lion nhức đầu là, hệ thống mới hạ đạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, đem ạ gì ạ sở tặc đón về Bắc Cảnh. Ban thưởng ma thú con non, màu vàng. Chi nhánh, lãnh địa binh sĩ đánh chết tiêu diệt thi quỷ 50 cái, ban thưởng ngẫu nhiên tích phân thẻ hối đoái, màu lam. Chi nhánh ngược lại cũng dễ nói. Tiêu kỵ đoàn đi một chuyến ngoài đảo Edward, có thể liền có thể trực tiếp hoàn thành, mà lại ban thưởng chỉ có thể nói coi là bình thường. Nhiệm vụ chính tuyến, thế mà là để cho mình đi tìm Aji, đem hắn mang về The Nọt Vương quốc, cái này có chút nói nhảm, gì vợ lẽ nở đánh thẳng lửa nóng, chính mình làm sao mang đám người xuyên qua chiến tranh lãnh địa. Tìm kiếm Aji tung tích chỉ sợ thành vấn đề. Nói không chừng nhân mã của mình mới xuất động một cái, liền bị người khác kỵ binh xem như chiến lợi phẩm, một tổ bưng. Phiền não sự tình còn không chỉ điểm ấy, Vịnh Bạch Thờ dở xịt tờ quần đảo quy hoạch cùng phát triển cũng cần nhân thủ nhìn chằm chằm, kiến tạo binh doanh cùng sinh sản cất rượu xưởng, chiêu mộ nhân thủ, thành lập khu cư trú tiêu chuẩn phong ốc. Thậm chí, còn có đàn ủy tùy bên kia cũng phải sắp xếp người tùy thời tiếp ứng. Quả thực, Lion trước kia chỉ ở trong tiểu thuyết nhìn một cái lãnh chúa như thế nào vai hùng thần khí, quý tộc quần sáng như thế nào lấp lánh. Có thể đến trên đồi mình, mới biết được phá sự một cái soạn, không xử lý đều không được. Hiện tại chính mình tại Bắc Cảnh lãnh địa, không tính không chịu đến chính thức thừa nhận thờ dở xịt tờ quần đảo, chiếm diện tích thậm chí đều không đủ 20 km, nhân khẩu không đủ 500 hộ, tương đương với kiếp trước một cái trấn nhỏ kích cỡ tương đương. Phiên toái sự tình liền theo nhau mà tới. Lion hệ thống bên trong còn có đại khái 30 điểm tích phần, lo lắng lấy muốn hay không lại nạp tiền 20 dòng tệ, rút một chương tinh anh nghề nghiệp tạp đi ra, không có quản gia hỗ trợ, quản lý lên sát thực phát hỏa. Nghĩ đến dòng tệ, Lion gần như sắp đóng lại mí mắt, hơi nhúc nhích một chút, đột nhiên mở mắt ra. Hiện tại lãnh địa của mình bên trong, vừa vặn có cái đại gia tộc quản sự người, Phở Lê Phu Nhân xem xét chính là tại vãi đỡ Edward chủ nhà, không cố gắng bộ cái gần như, trước giải quyết một nhóm phiền toái sự tình, đều có lỗi với mình giúp nàng xuất binh một chuyến. Nghĩ đến, Lion liền lập tức xoay người bò lên, kéo lấy mỏi mệt thân thể, hướng phủ đệ hậu viện khách phòng đi đến. Trong phòng đèn vẫn sáng. Lion khẽ chọc cửa phòng. Ai? Một cái dịu dàng giọng của nữ nhân trong phòng vang lên. Phu nhân, ta, Lion, thuận tiện nói một ít chuyện sao. Phòng khách là ở giữa rộng rãi xinh đẹp phòng nhỏ, bên trong truyền đến một trận tất tất tốt tốt tiếng mặc quần áo, tựa hồ phía trước phụ nhân kia vừa cởi quần áo, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trùng hợp lúc này chính mình đến nhà. Phủ lãnh chúa không lớn, bởi vì dính đến Lion nơi ở an toàn, không có để phở lại gia tộc hộ vệ đi vào hậu viện. Bất quá nghĩ đến vẫn xem như cận vệ cần phải tại bá tước phu nhân bên người mới là, làm sao này sẽ không nghe thấy nàng động tĩnh. Lion hơi có chút nghi hoặc. Quay đầu nhìn chung quanh một lần, trong hoa viên ngược lại là bởi vì ánh trăng chiếu rọi, không tính rất đen, trong bụi cỏ hoa mấy cái tiểu trùng chi chi tê, chung quanh yên tĩnh một mảnh. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị từ từ mở ra. Lion quay đầu, trông thấy bá tước phu nhân mặc một bộ bỏ hệ mì ạ phong cách màu trắng áo ngực váy dài, người khoác màu da lụa mỏng áo mỏng. Trắng nón hai chân tại tinh xảo đường viền phụ trợ xuống càng thêm lộ ra thon dài thẳng tắp, một loại thiếu phụ đặc hữu thanh lịch phong vận ở trên người nàng tự nhiên mà thành. Lúc này phụ nhân hai cái trần trụi bên ngoài xanh nhạt tay ngọc, khoác lên phía sau cửa cầm trên tay, mắt to đầy cõi lòng thâm ý nhìn về phía cửa Lion. Trễ như thế quấy rầy người khác đi ngủ, Lion ít nhiều có chút băn khoăn. Bất quá, nghĩ đến vị đại tỷ này ngày mai sẽ phải rời khỏi, vì mình phát triển sự nghiệp, chỉ có thể bất chấp khó khăn bên trên. Quấy rầy, phu nhân. Lyman có chút áy náy nói. Bá tước phu nhân đôi mắt đẹp lóe lên, đưa tay làm một cái mời đến dáng vẻ, nói, các hạ, tìm ta có chuyện gì? Đi vào trong nhà, Lyman lặng lẽ mắt quan sát một chút, phát hiện quả ớt nhỏ vẫn thật không tại, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, đi vào trước bàn cười đối với Fleur phu nhân nói, quả thật có chút sự tình muốn cùng phu nhân tổng cộng thoáng cái. Lyman đem chính mình tính toán nói một lần, tỉ như chính mình đem phái ra hai chiếc thuyền, đi theo nàng trở lại bãi đảo Edward, đưa nàng an toàn hộ tống về thành về sau, dự định ở nơi đó chiêu mộ một nhóm công tượng cùng thủy thủ đến lãnh địa của mình tới. Lyman không xác định tiêu kỵ đoàn có hay không nói mua bán năng lực. Dự định trước tiên đem sự tình cùng ngoài Edward chủ nhân trước thương lượng tốt, đến lúc đó trực tiếp để nàng an bài chính mình cần thiết người lên thuyền, tiêu kỵ đoàn chỉ cần hộ tống những người này trở về địa điểm xuất phát là đủ. Phu nhân khỏe miệng mỉm cười, các hạ, đêm khuya bái phỏng, liền vì chuyện này. Lyman gật gật đầu, lại lắc đầu. Còn có một việc, ngài nơi đó thổ địa phì nhiêu, khẳng định có rất nhiều lương thực trồng công nhân cùng nông cụ, ta bên này cũng muốn. Phụ nhân phong vận mười phần ngắm Lyman liếc mắt, gật gật đầu, lại hỏi, những thứ này đều không phải vấn đề, ta có thể giúp ngươi an bài thỏa đáng, ngươi không có chuyện gì khác rồi. Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng, Lyman có chút mừng rỡ. Bất quá đem đối phương ầm sau khi nghe xong, lại sững sờ, chẳng lẽ mình còn có sự tình khác sao? Cần phải còn có sự tình khác. Lyman suy nghĩ một lát. Chứ những thứ này tương đối đồ vật có thể tiện đường mang về, cái khác tựa hồ đi gần nhất cảng ngoài thu mua tương đối có lợi, cứ việc chính mình đối thoại cảng làm tờ dĩ đại nhân tổng đến thúc thu thuế dịch sự tình, dẫn đến không có lưu lại ấn tượng tốt gì, bất quá cái này không quan hệ sinh ý. Lại nghĩ chỉ chốc lát. Lyman thầm mắng mình trí nhớ kém. Chính mình không phải sớm nhất còn có một cái nhiệm vụ chi nhánh không có hoàn thành sao? Cùng cái khác lãnh chúa tiến hành kết minh, có thể đạt được một cái ngẫu nhiên tích phân thẻ hối đoái, màu xanh lá. Nhìn xem tuổi trẻ tuấn lãng Lyman lộ ra rộng mở trong sáng dáng tươi cười, bên cạnh cách xa nhau một cái hô hấp khoảng cách phở lại phu nhân, lộ ra nhàn nhạt ý cười, làn thu thủy lưu chuyển đôi mắt, có chút dập dờn. Lyman có chút áy náy cười nói, phu nhân. Hả? Có thể kết minh sao? Trong người ánh trăng giấu vào một đám mây, cũng không tiếp tục đi ra. Lyman về đến phòng, đắc ý rót vào trong chăn, một lần tính giải quyết một đống phiền toái sự tình, thuận tiện còn thu hoạch phở lại gia tộc kết minh, hoàn thành còn sót lại nhiệm vụ chi nhánh, trong lúc nhất thời có chút đắc ý quên hình. Hắn hài lòng nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa, nhớ tới phở lại phu nhân luyện chuyển lại có lồi có lõm dáng người, cùng mị nhãn như tơ con ngươi, hắn lần nữa mở mắt ra. Trong bóng tối truyền đến Lyman nghi hoặc lẩm bẩm âm thanh, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Chương 32, tươi sống bóc chết. Sáng sớm hôm sau, Lyman đỉnh lấy một đôi mắt gấu trúc, đuổi tới bến cảng bến tàu cho phở lại phu nhân bọn người tiễn đưa. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, quả ớt nhỏ về nguyên bản thái độ đối với Lyman, bởi vì từng có tiếp xúc ngắn ngủi, hôm qua đã khách khí nhiều. Không biết vì sao sáng nay lại lần nữa ác liệt, từ cảng làng trải thành bắt đầu, thẳng đến lên thuyền. Cũng không đã cho Lyman một cái sắc mặt tốt. Hôm qua về thành thời điểm, đem vạ lì gì ạ đao thép trả lại cho mình thời điểm, cũng không có tức giận như vậy à. Lyman đứng tại trên bến tàu, bên người đi theo chó đen nhỏ, phất tay hướng quả phụ số trên thuyền phở lại phu nhân cáo biệt. Lần này hộ tống nhiệm vụ, từ tiêu kỵ đoàn thống lĩnh Haji cảnh phụ trách, nhìn xem lần lượt leo lên đến tiếp sau hai chiếc thuyền đánh cá trăm người tiêu kỵ đoàn binh sĩ. Lyman dặn dò Haji, hết thể dẹp an toàn lý do, tận lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Haji biểu thị, nhất định kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày trở về. Vậy đứng tại ba cột buồm thuyền bong tàu bên trên, nhìn xem dần dần rời xa lục địa, đối với dần dần từng bước đi đến Lyman, trừng mắt biết, lẩm bẩm nói, người xấu. Lyman không biết, hắn đêm qua bái phỏng bá tước phu nhân hành vi, đều bị trốn ở trong viện nơi hẻo lánh ngắm sao vẫn phát hiện, đêm khuya gõ phu nhân cửa phòng ngủ, vẫn hiện tại cảm thấy Lyman ra vẻ đạm mạo, nội tâm bẩn thỉu. Mặc dù không biết vì sao lại tức giận như vậy. Vậy đêm qua kém chút mất ngủ, đến buổi sáng thời điểm, mới sát bên nắng sớm ngủ một lát. Trong mộng nàng còn tươi sống bóp chết Lyman một lần. Đem chính mình mới minh hữu tiễn đưa về sau, Lyman trở lại thành lãnh chúa. Triệu tập một chút thường xuyên qua lại cảng ái hoặc là thung lũng bán cá tử, lần này Lyman rảnh tay dự định đem cảng làng trài phát triển kiến thiết, toàn diện kéo vào quỹ đạo. Lao bán cá cụt cùng thế hệ làm cá tươi sinh ý người trẻ tuổi, Quảng Vệ Nhi, là trong bọn họ đại biểu. Các ngươi đều là có thuộc về mình thuyền đánh cá người, mỗi tháng cũng muốn chạy mấy lần cảng oai, ai nghĩ thay bản lĩnh chủ ôm lấy việc này. Lyman ngồi tại đài cao mở miệng hỏi. Lao cụt cao tuổi thân thể, có chút còng lưng, hắn thuyền đánh cá thường xuyên chạy cảng oai lộ tuyến, đại nhân, ngài nói để chúng ta giúp ngài tại cảng oai, thuê một nhóm có đi xa kinh nghiệm thuyền phó cùng thủy thủ, ta nhìn rất không cần phải, chúng ta những người này liền có thể giúp ngươi hoàn thành, lao đầu xa nhất chạy qua phía Nam Đòn một lần, không ai so ta càng hiểu hàng hải. Còn thấy nỉ hư một tiếng, ta nói cụt đại thúc, ngài là chạy qua, có thể kia là ngài tại lúc còn trẻ, lấy một cái thủy thủ thân phận đi, ngươi nhớ kỹ trên đường đi có những cái kia đáng ngầm, chỗ nào hải tặc nhiều, từ đòn chỗ nào bến cảng nhập cảng, phải chăng cần chuẩn bị bản địa quý tộc rồi. Đại nhân, ta có thể đón lấy nhiệm vụ lần này, gia tộc của ta thế hệ hàng hải, trong nhà có một bản tổ tông đi thuyền lúc lưu lại hàng hải nhật ký, có nó, ta có thể thuận lợi đem ngài đi xa mậu dịch mục tiêu hoàn thành, mà lại, ta trên thuyền thủy thủ đều tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không sợ gió biển. Đi biển nhật ký. Lao cụt gắt một cái, khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi nói kia là 300 năm trước lão nhật ký đi, Thương Hải Tăng Điển, biển cả đều sớm cảnh còn người mất, lao già ta thế nhưng là ăn hơn phân nửa đời đi biển cơm, kinh nghiệm mới là vương đạo. Lai Nần khoát tay đánh gãy hai người này đối chọi gay gắt. Không hứng thú nghe bọn hắn thổi phồng, thật có bọn hắn miệng thảo luận năng lực, cũng không đến nỗi ở đây địa phương nhỏ buồn bàn cá. Lai Nần khẽ hừ một tiếng, nói. Ai nói ta muốn các ngươi giúp ta làm viễn hải mậu dịch rồi? Ta nhìn các ngươi là nghèo điên rồi đi. Huống hồ một chuyến 50 xỉ vợ sở tạt đi xa phí cũng không có tốt như vậy kiếm, an tâm giúp ta đi cảng ngoài chiêu mộ nhân thủ. Lão cụt, còn có cỏm thấy nì nhà tiểu tử, các ngươi muốn thật muốn làm viễn hải sinh ý, có thể các ngươi dùng tiền đi thuê một nhóm có kinh nghiệm thủy thủ cùng đi biển nhà, chỉ cần có thể thực sự chứng minh, các ngươi có năng lực như vậy, về sau, có cơ hội, mỗi chuyến 50 xỉ vợ sở tạt viễn hải phí đều cho các ngươi kiếm. Lão cụt đem cung lưng, thoáng xách lưỡn thẳng chút, cười ha hả nhếch môi. Lộ ra cao thấp không đều răng vàng. Lao cụt nói, nha à, nhìn đại nhân ngài nói, chúng ta kiếm điểm vất vả phí là tiếp theo, đại nhân sinh ý mới là đại sự, đại nhân là muốn thuê người tay đúng không? Vừa vặn, tiểu lão đầu hôm nay đang chuẩn bị đi một chuyến cảng oai, trong tay tôm cá cũng kém không nhiều đồ đầy, phải nên hướng cảng oai bên trong đưa tới. Lao cụt nói xong, ngẩng đầu dò xét liếc mắt Lai Nần thần sắc, lại nói, đại nhân, lần này dự định tại cảng oai thuê bao nhiêu người, tiểu nhân cũng tốt trong lòng có cái đo đếm. Lai Nần cũng không che giấu, mở ra trắng non bàn tay giơ lên nói, 100 người không nhiều, 500 không ít người, có bao nhiêu cứ việc đào tới. Cái kia tiền công. Lai Nần suy nghĩ thoáng cái, ấn cả ngoài tiền công tính, bất quá, đến có thể ngay tại chỗ kiến tạo an gia phòng, không thu lãnh địa an trí thuế, mang nhà mang người cũng được. Lao cụt nghe vậy, trên mặt vui mừng. Hiện tại bình dân thủy thủ nơi nào có thuộc về mình phòng ở. Bọn hắn phần lớn tại bến cảng phụ cận xây dựng một nhà lá tử sống qua ngày an gia. Dù là lao động cả một đời, có tích xúc, muốn đi đâu cái nông thôn xây phòng nhỏ, còn phải bị bản địa lãnh chúa thu lấy xong đại nhất đoạn an gia phí. Có đưa phòng ở cái này manh lưới, chiêu mộ 500 người cũng không phải bao lớn vấn đề, như thế lớn khoản buôn bán, chất béo thế nhưng là không ít. Lãnh chúa đại nhân đầu ngón tay lưu vết nước, đoán chừng có thể tương đương với chính mình nửa năm thu nhập. Đến nỗi, đại nhân là thật tâm đưa phòng ở còn là lừa gạt một chút vô chi thủy thủ đến hiệu mệnh, lão cụt có thể không còn được, người vào cảng làng trài lãnh địa. Vậy thì phải từ trước mắt vị này quý tộc trẻ tuổi lao ra phụ trách. Lao cụt cười vội vàng đáp ứng, sợ Lai Nần đổi ý, từ một bên xì học sĩ cái kia lĩnh một bút tiền đặt cọc, cười ha hả liền rời đi. Lao cụt vừa đi, nguyên bản kêu loạn tràng diện, có chút vắng vẻ xuống tới. Còn thấy Nì là một cái 20 tuổi da mặt đỏ tóc ngắn mắt đen cường tráng tiểu tử, lúc này bởi vì không có cạnh tranh qua Lao cụt, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Hán cá hàng gần nhất còn không thu mua đầy đủ, không thuyền đi một chuyến cảng oai. Tốn hao quá cao, cho nên hắn vừa rồi một do dự, liền bị tinh minh lão cụt đoạt trước, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, lão gia hỏa đã cái dám điên cầm tiền đặt cọc đi. Lai Nần nhìn xem túi xuống người, nâng chung trà lên nhàn nhạt nhấp một hớp khí. Ta còn có một cái kiếm tiền mua bán, Lai Nần nói, không biết ở đây chư vị có hứng thú hay không. Cổng thấy Nì đang chuẩn bị cáo từ rời khỏi, nghe vậy bước chân dừng lại, mang trên mặt mong đợi nói, lãnh chúa đại nhân, nhưng là muốn từ cảng ai vận chuyển cái gì hàng hóa. Lai Nần cười cười. Không có trả lời, chậm rãi đem chén trà buông xuống nói, đường ven biển ba chiếc hai cột buồm thuyền buồm, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Cổng thấy Nì nghe tiếng nhãn tỉnh sáng lên hỏi, đại nhân, dự định bán ra. Cái kia ba chiếc treo quần đảo sắt tiêu ký thương thuyền mặc dù mắc cạn tại nước cạn khu, nhưng là thuê một nhóm người kéo thuyền cùng mấy chiếc thuyền đánh cá liền có thể thuận lợi lôi kéo đi ra, sau đó dùng dựng lịch một lần nữa quét vôi một lần, vậy liền sẽ là một chiếc thượng hạng thuyền biển. Lai Nần lắc đầu, không bán. Bất quá có thể cho thuê. Cổng thấy Nì ngẩn người, cho thuê. Chợt ánh mắt có ảm đạm xuống, thuê thuyền thế nhưng là một bút đại hoa phí, đặc biệt là hai cột buồm thuyền buồm dạng này lớn vật, không có cái gì sinh ý phương pháp, thuê như thế lớn con thuyền, chính là thâm hụt tiền mua bán. Đây cũng là vì cái gì, lai ngần cảng làng trải bên trong thuyền đánh cá phần lớn đều là đơn cột buồm, thậm chí là nhân lực huy động thuyền nhỏ thuyền đánh cá. Thuyền lớn riêng là bảo trì, chính là một bút không nhỏ chi tiêu, phổ thông ngư dân bán cá căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Lai ngần không có để người phía dưới thất vọng quá lâu, hắn lấy lại bình tĩnh nói ra, mặc dù là cho thuê, bất quá, bảo trì phí dụng đều tính cho ta, mà lại sinh ý đã có sẵn, các ngươi một mực chạy thuyền cùng tới chỗ giúp ta đem ta muốn mua đồ vật, chuẩn bị đầy đủ trở về là được. Đại nhân, ngài nói là thật. Còn thấy ý lại tới tinh thần, nâng lên rũ cụp lấy đầu, kích động từ trên chỗ ngồi nhảy. Chương 33, thương đội cùng nhiệm vụ. Lai ngần ra hiệu còm thấy nghỉ trước tỉnh táo, hắn chỉ một bên cầm bút lông chim làm hội nghị ghi chép lao xì nói. Chư vị đều là lâu dài ăn biển cơm, các ngươi thương lượng một chút, phàm là có thể chuẩn bị đầy đủ nhân thủ, nguyện ý đón lấy lần này đi thuyền nhiệm vụ, đến xì học sĩ vậy lưu cái chữ theo, ký một bản đảm bảo khế ước là đủ. Còm thấy nghỉ vừa mới ngồi xuống thân thể, thông suốt một tiếng, lại đứng lên, đồng thời trong đại sảnh cũng mấy cái thương nhân bộ dáng người, đi theo đến. Bọn hắn đều biểu thị nguyện ý ôm lấy lần này nhiệm vụ. Đại nhân, ta nguyện ý. Ta nguyện ý đi, đại nhân. Thung lũng đường thuyền ta quen thuộc. Đại nhân, tính ta một người, chúng ta tay chân, đến nỗi đường thuyền vấn đề, chỉ cần đi theo tiểu đại lão liền không có vấn đề. Lai ngần hài lòng gật đầu nói. Rất tốt, mắc cạn 3 chiếc thuyền, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, các ngươi muốn đem bọn họ lôi ra nước cả khu, đồng thời hoàn thành tu sửa cùng sơn. Còn thấy nì lấy làm kinh hãi, vội vã như vậy. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu đón về hệ lỷ á, mà lại xem chừng ạ gì lúc này chỉ sợ là đã từ Kim S. Lẹn đỉnh xuất phát, hắn có thể không đội sao. Lai ngần nhớ kỹ nẹt sau khi chết không bao lâu, do ấn liền mang theo ạ gì cùng chiêu mộ người gác đêm lính mới lên phía bắc, trên đường bởi vì ngoại ý muốn cuối cùng bị chó săn tại kỉnh giật cho đuổi kịp. Bọn người đến chó săn trong tay, liền không dễ dàng như vậy cứu ra. Đi Kim S. Lẹn đỉnh đường xá phải đi qua the nẹt cùng dì vợ lẹn ở. Bất quá dì vợ nơi đó hiện tại là 4 trận chiến nơi. Khẳng định là không thể đi. Muốn mau chóng tiến đến Kinh Giàu, chỉ có thể đi đường biển đi vòng ạ dịnh gốc, từ Kinh S. Lẹn đỉnh thượng du xuyên thẳng sông trải đèn mới được. Vì cái gì mang theo thương đội đi đường thủy, trừ thời gian đang gấp bên ngoài. Còn có chính là, phía Bắc cảnh lãnh chúa thân phận đi phía Nam 7 vương quốc lãnh địa, tại bây giờ cái này Nam Bắc đại chiến không khí phía dưới, khẳng định là không làm được. Vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chỉ có thể đóng vai thành thương đội bộ dáng, tiến về sông trải đèn. Nghĩ tới đây, Lai ngần nghiêm mặt nói, chư vị, hoàn thành lần này đi thuyền, ta cam đoan, sẽ cho các ngươi một bút phong phú tiền thưởng, nếu như không có nghi vấn gì, xuống dưới chuẩn bị đi, quy hoạch đường thuyền, cam đoan đi thuyền an toàn cùng đúng hạn lên đường, mới là các ngươi hiện tại muốn làm. Trong đại sảnh 3 vị bán cá thương nhân liếc nhau, trong đó một cái dâu quai nón tiểu thương tiểu lao lớn hỏi. Đại nhân, ngươi tính muốn chúng ta mua cái gì hàng hóa, chúng ta là đi ạ dịn quốc phía bắc còn là đông hải bờ. Lai ngần đứng người lên, nói. Chúng ta lần này không đi ạ dịnh cốc, mà là từ Đông Hải bờ đi vòng ạ dịnh cốc, từ phía nam cửa sông, tiến vào sông trái đèn, đến nỗi hàng hóa, đến lúc đó sẽ có một trường danh sách cho các người, bất quá ven đường đem nơi đó bởi vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi nạn dân cùng không nhà để về nông phu, thu nạp trở về, cũng là chuyến này nhiệm vụ một trong. Đám người sững sờ. Còn thấy nỉ kinh ngạc nhìn qua trên đài cao, đứng dậy tuổi trẻ lanh chúa nói, chúng ta. Đại nhân, ngài là nói ngươi cũng muốn cùng nhau đi tới sao? Lai ngần mỉm cười nói, không sai. Lúc này, mới vừa rời khỏi Kim S. Lẹn đỉnh phạm vi ạ di ạ sở tạc, đạp lên kỉnh dọc từ nam hướng bắc mênh mông đường dài. Do ân mệnh lệnh người gác đêm lính mới, tại chỗ chỉnh đốn. Ạ gì tại trong đội ngũ đổi tên gọi A Lực, xén tóc nàng, bề ngoài xem ra cùng cái tiểu Nam Hải không có gì khác biệt, đương nhiên trừ đi nhà xí thời điểm. Nàng đi vào bờ sông đuổi cây về sau, vụ trộm ngồi xổm ở cái kia suỵt suỵt. Nàng ngắm nhìn bốn phía, không có bị người phát hiện. Lúc này mới nâng lên quần trở về đóng quân doanh địa. Ôm một bó bổ tới tủi, đi ngang qua một cái làm bằng sắt xe chở tù. Trong tủ xa chứa 3 cái bị khóa lại người, trong đó một cái tóc dài mặt gầy nam tử kêu lên nàng. Hắn tự xưng người nào đó, nói khát nước không được, nghĩ xin chén nước uống. Người nào đó thái độ coi như khiêm tốn nho nhã, có thể trong xe mặt khác 2 cái nhưng là không còn tốt như vậy tính tình. Một cái chỉ còn lại nửa ngụm răng râu ria tóc kéo cặn bã trung niên đại hán, hắn uy hiếp quát. Đi lấy rượu đến, nếu không thì ta lột da của ngươi ra. Người nào đó ngồi dựa vào xe chở tù lan can chỗ, thay trong xe thô bạo nam xin lỗi, để ạ gì đừng nóng giận, chính mình không có cách nào chọn lựa đồng bạn, mời cho ta một bát nước đi. Bất quá, ạ gì ạ kỳ quái người nào đó giới thiệu phương thức của mình rất kỳ quái, hắn tự xưng người nào đó, tự giới thiệu thời điểm, lại gọi mình là người này. Người này gọi Dạ Kẻn, đến từ Nạ Giờ Si đối diện Di Sịt Sẹt Lộ Giác. Người nào đó lời còn chưa nói hết, một bên thô bạo nam cùng ánh sáng phía sau đầu ca, lại bắt đầu kêu gào hỏi ạ gì muốn uống rượu. Liên ạ gì cái này bạo tính tình, tại chỗ liền không đành lòng. Ạ gì ạ vứt bỏ trong tay gỗ củi, hướng trong xe quát, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tù phạm. Nói xong, nàng móc ra một cái gậy gỗ, cách hàng rào sắt liền cùng bên trong thô bạo nam đánh lên. Một bên bàng quan xem trò vui người nào đó, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, nam hài rất dũng cảm, nhưng là không lý trí. Lúc này, đi ngang qua đại ngưu gần giờ gì đem ạ gì gọi đi. Do ân đội trưởng nói, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bọn hắn thế nhưng là nguy hiểm phân tử. Không sợ trời không sợ đất ạ gì ạ đuổi theo đối với gần giờ gì rất mạnh miệng nói, ta cũng không sợ bọn hắn. Lúc này, kính rau bên trên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Từ kim S lẹn đỉnh chạy đến hai cái kim bảo vệ đội binh sĩ. Bọn hắn đi vào người gác đêm lính mới chỉnh đốn doanh địa. Ạ gì tưởng rằng đến bắt chính mình, bị hù vội vàng chạy chậm đến một cái phía sau cây sườn dốc trô giấu kỹ. Kim bảo vệ đội gọi tới dò ẩn, móc ra quốc vương thủ dụ nói, ngươi đội ngũ có tội phạm truy nã, đem hắn giao cho ta. Dò ẩn không biết thành kim S lẹn đỉnh ngay tại đồ sát con riêng sự kiện. Con tưởng rằng bọn hắn là đến bắt ạ gì. Hắn từ ống tay áo lấy ra một cây dao găm, đè vào cầm đầu kim bảo vệ đội cưỡi ngựa giữa hai đùi, nói cho ngươi quốc vương, người gác đêm cũng không về quốc vương hoặc là vương hậu còn hạt, các ngươi đến từ đâu thì về nơi đó. Hoặc là, liền chết tại đây. Mệnh tại trên tay người ta, vũ khí cũng bị người gác đêm tức vũ khí. Kim bảo vệ đội chỉ có thể hậm hực xám xịt rời khỏi. Bất quá, hắn tại trước khi đi đối với giỏ ẩn lớn tiếng nói ra muốn tìm người. Kim bảo vệ đội nhìn quanh doanh địa nói, quốc vương muốn bắt chính là một cái mang sừng trâu mũ giáp gọi là Đại Ngưu Nam Hải. Sau đó vỗ ngựa, đối với người gác đêm giỏ ẩn lưu lại một câu ngoan thoại rời khỏi, lần sau lại đến thời điểm, ta sẽ dẫn lấy đầu của ngươi còn có cái kia Đại Ngưu đầu người cùng đi giao nộp. À gì ạ từ phía sau cây đi ra, nhìn xem ngơ ngác sững sờ Đại Ngưu. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này là được, cái này hai người đều đã thành bị King S lẹn đỉnh truy nã khó huynh khó muội. Cùng trong lúc nhất thời. Thành King S lẹn đỉnh bên trong tiểu ác ma tỷ dị ẩn, tâm tình vui vẻ khẽ hát đi gặp tiểu tình nhân của hắn xì. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, lại trông thấy một cái con lừa chọc ngồi ở kia cùng xì nói chuyện phiếm. Tiểu ác ma giận không chỗ phát tiết, không nghĩ tới chính mình Kim Úc tàng tiểu sự tình, bị tình báo tổng quản vạ dịch phát hiện ra. Tỷ dị ẩn bất chấp khó khăn cùng cái này con lừa chọc hàn huyên vài câu. Vạ dịch đứng người lên lộ ra Phật Di Lặc từ thiện dáng tươi cười, có ý riêng nói, ta biết phụ thân ngài không hy vọng nàng đến King S lẹn đỉnh. Bất quá ta không biết đem chuyện này nói cho phụ thân ngươi tỷ ẩn lạn nghĩ tờ. Tiểu ác ma cái kia khí A, thấy vạ dịt nói xong cũng chuẩn bị rời khỏi. Vội vươn tay ngăn trở hắn muốn kéo cửa rời đi tay. Ta cũng không phải cái kia đầy người vinh dự khí tức trước thủ tướng nẹt, ta sự tình gì đều làm được, phía trước uy hiếp ta người, mộ phần cỏ đều cao 3 mét. Nói xong hắn tự mình kéo cửa ra, chuẩn bị đưa vạ dịt rời khỏi. Lần này vạ dịt đồng dạng đè lại tiểu ác ma tay, ở trên cao nhìn xuống tỷ gì ẩn nói. Ta cũng không phải bị dọa lớn, đừng quên, ta là tình báo tổng quản, ta thấy qua ác nhân nhiều vô số kể, mà kết quả của bọn hắn thường thường không phải rất tốt. Hắn cười cười, chúng ta đi thôi, ngự tiền hội nghị lập tức bắt đầu, vương hậu vẫn chờ chúng ta đây. Chương 34, Thành Du Nệ Tôn. Lai nần kiểm kê trong dương bảo tàng. Đây là từ vịnh bạch tịch thu được sật bảo tàng bên trong, còn sót lại cuối cùng một cái dương. Hắn vô vô tay, ngồi dậy chống đỡ cái lưng mỏi. Hết thẻ 55 gôn dở dạ gổng 89 xỉ vở sở tác, còn có một số tán toái tiền đồng cùng xem ra không sai châu báo đồ trang sức. Lai nần xách một tiếng, đối với con số này tài bảo biểu thị hài lòng. Cũng không tệ lắm. Hắn gọi tới Lao Xỉ học sĩ. Đem 10 gôn dở dạ gổng giao đến trên tay của hắn, những này là vải đỡ ép bắt cùng cảng ái hai nhóm hàng hóa cùng, thuê người miệng cần thiết số dư cùng tiền công. Đương nhiên, giai đoạn trước phòng ốc kiến tạo tài liệu cũng bao hàm ở bên trong. Đem kim tệ giao cho lão xì, cũng nhắc nhở hắn hỗ trợ trông giữ lãnh địa của mình. Quyết định này, Lionel là từng có nghĩ sâu tính kỹ. Lionel chết đi phụ thân ruột chỉ từ tước, sớm tại nơi này quy hoạch lãnh địa, thành lập cảng làng trải thời điểm, lão xì liền ở đây đảm nhiệm học quan. Cho tới bây giờ đã gần hơn 30 năm đi qua. Nói rõ lão xì học sĩ, còn là thâm thụ Lionel tiện nghi phụ thân tín nhiệm. Vẹn vẹn điểm ấy, hiếm khi thấy. Huống hồ, Lionel cũng không có cái khác có thể lựa chọn. Dô đặt cùng thị vệ thủ lĩnh hụt nhất định phải đi theo chính mình một đường xuôi nam. 3 ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Đem nội thành một chút nhỏ vụn sự tình, sắp xếp như ý về sau. Lai Nần liền dẫn 30 người đội hộ vệ, trong đó kiêu kỵ đoàn binh sĩ 20 người, người hầu 10 người, leo lên thuyền biển tiến về sông Trại Đèn. Lưu lại đóng giữ cảng làng Trại Vũ Lực, có phụ trách thành phòng kiêu kỵ đoàn 15 người, phụ trách trị an thị vệ đội 5 người. Chút người này không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Lion dự tính lần này xuôi nam, không quá chỉ hoãn quá dài thời gian. Mà lại cảng làng Trại quanh mình không có gì đại cổ thế lực đối địch. Phía bắc cảng Oai Phí bảo hộ giao, phía nam vịnh Bắc Hải tặc tàn sát trống không, bây giờ thành lãnh địa của mình. Hắn có thể an tâm ra ngoài một đoạn thời gian. Ba chiếc bị sơn đổi mới hoàn toàn hai cột buồm thuyền buồm song hành ra biển. Lion ngồi tại bong tàu trên ghế nằm thổi chầm chậm gió biển, chiếc thuyền này thuyền phó là Cọm Bệnh Nhi. Hắn để thủy thủ chuẩn bị rượu mạch nha cùng hoa quả, đặt ở Lion bên cạnh một cái lâm thời trên bàn trà. Thuyền biển chạy tại vịnh Bạch một đoạn này hải vực, coi như gió êm sóng lặng. Ra vịnh Bạch, thuận hải lưu xuôi nam, rất mau tiến vào Ạ Dìn Cốc Đông Hải bờ địa giới. Bên bờ biển là từ Ạ Dìn Cốc sơn mạch kéo dài mà ra năm ngón tay bán đảo, cùng cô treo tại bờ biển bên ngoài một hòn đảo nhỏ, đảo. Bắt đầu từ nơi này, đã thuộc về Nạ Giơ Si phạm vi, trên mặt biển có thể nhìn thấy từ ẹ sột bờ biển lui tới tại ẹ sờ rột thương thuyền, bắt đầu dần dần tăng nhiều. Bọn hắn phần lớn là từ bờ vũ cảng xuất phát, trực tiếp vận chuyển hàng hóa tại Ạ Dìn Cốc năm ngón tay bán đảo dỡ hàng về sau, trải qua the nẹt, lại chuyển đường bộ hướng tây hoặc là lên phía bắc thương nhân. Xuôi dòng lại thuận gió. Lion chỗ thuyền buồm tốc độ lái rất nhanh. Sáng sớm xuất phát, mặt trời lặn lúc, vừa vặn đuổi tới Ạ Dìn Cốc Nam Đông Hải bờ thành lớn, thành Du Nẹ Tổn. Đây là giọt sờ gia tộc gia bảo. Nó tọa lạc ở thung lũng Đông Nam bờ biển, Gun Tô phương Bắc, xem như một nửa bến cảng thành thị. Còn thấy Nhi dự định ở đây bến cảng ngừng một đêm, hắn cần phải ở chỗ này bổ sung một chút thức ăn và nước ngọt. Lion biểu thị đồng ý, trang phục thành thương nhân bộ dáng, bên người mang theo 5-6 tên hộ vệ xuống thuyền. Mặt trời lặn còn vì hoàn toàn không vào biển dưới mặt. Cảng khẩu ánh đèn liền dần dần thắp sáng. Lion có chút kinh ngạc nơi này phồn hoa mức độ, bất quá nghĩ lại, thành Du Nẹ Tổn Nạ Giật Si đối diện nhưng chính là chứ danh bờ vụ vịnh biển, toàn thế giới có tiền nhất ra hỏa, ở phía đối diện vịnh biển ở đây. Phú Khả Địch Quốc Ý Rồng Băng cũng ở đó. Từ bến cảng bến tàu hướng nội thành đi, mỗi một giai đoạn mặt đều là từ đá cội lát thành, đi lên vô cùng thoải mái, xem ra phí tổn liền không ít. Dựa theo quý tộc tập tục, Lion vốn hẳn nên đi bái kiến trong tòa thành này bá tước đại nhân, rồn rỏi sơ. Bất quá, cũng định bí ẩn thân phận xuôi nam, tự nhiên không biết đần độn đến bản thân bại lộ. Tại một cái tới gần cảng khẩu phồn hoa đường đi, Lion tìm tới một nhà lữ điếm, chuẩn bị tìm nơi ngủ trọ một đêm. Lữ điếm là một cái hai tầng gạch ngói kiến trúc, tường ngoài bên trên tô vẽ xám trắng một vôi, xem ra tương đối sạch sẽ. Lầu một là quán ba phòng ăn, lầu hai mới là nhà ở. Thị vệ thủ lĩnh rất nhanh đi lữ điếm lao bản nơi đó làm thỏa đáng thủ tục, giao nộp tiền thuê nhà, một đoàn người đang chuẩn bị thuận quán ba nơi hẻo lánh trăng lưới liềm cầu thang, đi lên. Một người thô hảo thanh âm, sau lưng Lion hô, tiểu tử, bắc cảnh đến A. Hả? Lion ngừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Không xa hình tròn trước bàn rượu, ngồi vây quanh lấy 5-6 tên đại hán, một cái lạc má đen hồ nam nhân, lúc này chính liếc mắt nhìn, không khách khí nhìn thẳng Lion. Hắn cái khác mấy cái tên đồng bạn, đồng dạng lộ ra nụ cười gằn. Thứ ăn mặc đến xem, tựa hồ là bản địa thủy thủ. Trong bọn họ, một cái khỉ ốm bộ dáng người, càng đem không chút kiêng kỵ đem ánh mắt rơi vào Lion bên hông, tựa hồ là coi trọng trôi này mang vỏ dao găm. Một đôi trong mắt nhỏ đều là vẻ tham lam. Cái này người gầy Lion gặp qua. Ngay tại thành Du Nẹ Tổn bến cảng dưới bến tàu thuyền lúc, gia hỏa này một bộ lén lén lút lút bộ dáng, bị mắt sắc hụt cưỡng chế di rời qua. Người Bắc cảnh như thế nào? Không phải người Bắc cảnh lại như thế nào? Lion đưa tay ngăn lại một mặt phẫn nộ thị vệ hụt, một mặt bình tĩnh hỏi. Lạc má dâu đen đập đi lấy miệng nói, nơi này không hoan nghênh người Bắc cảnh. Lion nhíu nhíu mày, nói, thung lũng hiện tại thủ hộ, thế nhưng là Ạ Dìn Cốc Lỵ Dạ Tùy phu nhân nhi tử. Người kia nghe tiếng đứng lên, hung dữ nói, vậy thì thế nào? Lion bĩu môi cười một tiếng, úc, không có gì, ta chỉ là xác nhận một chút ngươi hẳn không phải là cái kia sữa hải tử. Trong quán ba khách nhân lập tức cười ha hả cười to. Lion tiếp tục nói, huống hồ, nhà Tuy hiện tại cùng Bắc Cảnh kết minh, có lẽ Lỵ Dạ phu nhân cũng có thể là vì thế cùng Bắc Cảnh kết minh, cho nên, người Bắc Cảnh người thung lũng nói không chừng mấy ngày nữa là được người một nhà, thế sự khó liệu, không phải sao? Lion liền phân tích mang lắc lư, đem say rượu dâu quay nón nói đến sửng sốt một chút, hắn biết Lion nói có chút gượng ép, có thể lại tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Cụ thể không đúng chỗ nào dâu quay nón nhất thời lại không nói ra được. Nửa ngày, hắn mới ấp a ấp úng mà nói, ngươi nói bậy. Mặt mũi tràn đầy đã là chợt đỏ bừng. Linen lại cảm giác kẻ nhạt vô vị, hắn lắc đầu, lười nhắc lại để ý tới cái này khờ hàng. Xoay người, cất bước hướng trên bậc thang đi. Lúc này, lại một thanh âm từ giữa đại sảnh truyền đến. Thanh âm lanh lảnh mang theo nồng đậm dị vực khẩu âm nói, Lý Dạ phu nhân đến từ Lý gia tộc không sai, thế nhưng là kia cũng là lao hoàng lịch, hiện tại nàng là ạ dịn quốc phu nhân, đại biểu người thung lũng lợi ích, cho nên nàng tuyệt sẽ không cùng Bắc Cảnh đồng minh. Không sai, là như vậy. Dâu quai nón nam bận bịu phụ hòa nói. Trên mặt hung ác biểu lộ so trước đó thêm ra mấy phần lạnh lùng tới. Linen có chút nhẫn không được. Người Bắc Cảnh trêu cho ngươi, thế mà tại công nhiên làm khác nhau đối đãi. Thân là Bắc Cảnh quý tộc, như thế ở ngay trước mặt chính mình kỳ thị người Bắc Cảnh. Linen nhìn về phía đại sảnh người Essos, chìm mặt nói, người Essos cũng đối hệ Sterzos sự tình cảm thấy hứng thú như vậy. Người đảo dù nẹ tổn đối với người Bắc Cảnh có một chút căm thù cảm giác, Linen ngược lại là có thể lý giải. Bởi vì nơi này khoảng cách thành King Atlantic rất gần, nếu như thung lũng nhìn về phía Bắc Cảnh, King Atlantic hải quân đoán chừng một ngày liền có thể mở đến nơi này, trước tiên đem đảo dù nẹ tổn cho cướp bóc lại nói. Đây cũng không phải là phỏng đoán. Lạng nịt tở thiếu ý rồng băng một số tiền lớn, do đại đế cùng sát hậu cái này hai hàng lại là một đôi phá sản, đảo dù nẹ tổn gần như vậy lại giàu có như vậy thì mỡ, gần ngay trước mắt. Xuất sư nổi danh, cướp bóc con dân của mình sự tình, bọn hắn làm được. Bất quá. Linen trước mắt mấy người kia mở miệng khiêu khích, cũng không phải vì ưu quốc ưu dân. Phát giác khỉ ốm ánh mắt tham lam, từ đầu đến cuối dừng lại tại bên hông mình và lì gì ạ đoạn đao bên trên. Linen khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh. Chương 35, đưa đao. Linen không muốn trêu chọc phiền phức, có thể phiền phức lại chọc hắn. Khi hắn chính suy nghĩ, làm sao thoát khỏi những thứ này tìm phiền toái ra hòa lúc. Ẩm. Một tiếng vang giòn, từ cửa truyền đến. Hai cái võ trang đầy đủ. Toàn thân bịa cứng áo giáp thành du nẹ tổn thủ vệ đội, phá tan quán ba cửa lớn, đi đến. Bên cạnh thị vệ thủ lĩnh hụt, dùng tỉnh táo tầm mắt đánh giá người tới. Hắn không dám chút nào thư giãn, chuẩn bị đối mặt bất kỳ nguy hiểm. Người tới từ khôi giáp kim loại hàng rào bên trong lộ ra một đôi mắt, quét mắt trong quán rượu đám người. Ầm ĩ quán ba lập tức an tĩnh lại. Linen trước mắt, hướng thị vệ bên người hụt, khoa tay xỉ một tiếng thủ thế. Cố ý tiến đến hắn bên hai. Chỉ dùng có thể để cho rượu bên cạnh bàn lạc má dâu đen nghe thấy âm lượng, nhỏ giọng nói, Bắc Cảnh liên quân muốn tiến đánh thung lũng, thiếu lang chủ đại nhân để chúng ta cầm xuống thành dù nẹ tổn. Hụt bị lãnh chúa đại nhân không đầu không đuôi, nói được. Hắn kinh ngạc nhìn một chút Linen thủ thế, lại phiết liếc mắt, nghiêng hai nghe lén dâu đen. Chợt lĩnh ngộ, khoe miệng triển lộ ra hiểu rõ dáng tươi cười. Lúc này, cửa thành dù nẹ tổn thủ vệ đội, tựa hồ không có tìm được chính mình muốn tìm người. Bọn hắn tuần sát một tuần. Không có gì phát hiện, đang chuẩn bị chuyển thân rời khỏi. Đem Linen mới nói tới nghe được rõ rõ ràng ràng dâu đại ca, đột nhiên đứng người lên, hướng phía cửa thì thầm nói, thủ vệ đội đại nhân, nơi này có mấy cái Bắc Cảnh gián điệp. Tất cả mọi người nhìn về phía Linen phương hướng. Thành du nẹ tổn thủ vệ hai người liếc nhau, dừng bước lại. Hai người một cao một thấp, người lùn thủ vệ dáng người chắc địch, hắn rút ra bên hông kiếm bảng rộng, đi vào dâu đen trước mặt. Tầm mắt cảnh giác nhìn xem Linen mấy người. Chuyện gì xảy ra? Dâu quay nón bên người khỉ ốm, chỉ cho là đồng bạn lại muốn lên diễn vu hoan giá hỏa lao tiết mục. Cũng đi theo thân, định nọt hướng thành du nẹ tổn thủ vệ thở dài, chỉ vào Linen nói, thủ vệ đại nhân, mấy tên này mặc người Bắc Cảnh quần áo, trên thân đều mang binh khí, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Linen nhún nhún vai. Đến, chính mình đổ thành không phải người tốt. Thủ vệ đội người nghe vậy, đem hai cặp đen ngòm ánh mắt, tại Linen một đoàn người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Một người trong đó trầm giọng hỏi, Bắc Cảnh đến. Hụt giữ tợn cười một tiếng, thành dù nẹ tổn không hoan nên người Bắc Cảnh. Thủ vệ đội từ hụt trên mặt đảo qua, nhìn xem hắn giữ tại bên hông kiếm bản rộng trôi kiếm tay, lại nhìn một chút bên cạnh thương đội hộ vệ cách gắn mặc, một mặt hờ hững rồ đạt, cùng mấy cái kiêu kỵ đoàn binh sĩ. Cuối cùng đem ánh mắt rời về phía Linen, nói, ngài là một vị quý tộc. Có thể gọi là quý tộc chỉ có công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Lại hướng xuống tước sĩ cùng kỵ sĩ. Thì cũng không thể tính quý tộc, chỉ có thể coi là cao giai bình dân. Cho nên, xem như kế thừa tước vị là tử tước, nắm giữ thân phận quý tộc Linen, khách quan lên thế giới này bình dân đến nói, có địa vị siêu phàm. Linen nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra? Đối phương chỉ hụt bội kiếm bên hông, các hạ người hầu mang theo thị vệ kiếm. Linen mặt lộ vẻ nghi ngờ. Người kia giải thích nói, Westeros chế thức thị vệ kiếm đều là từ thành du nẹ tổn định chế. Phía trên có khắc thành dù nẹ tổn hoa văn. Linen giật mình. Người hầu cùng thị vệ khác nhau rất lớn, chỉ có quý tộc bên người mới có kiếm khách thị vệ đi theo. Bất quá, Linen vẫn cảm giác có chút kinh ngạc, từ như thế nhỏ bé sơ hở bên trong liền có thể nhìn trộm cũng suy đoán ra chính mình đại khái thân phận. Hắn không cảm thấy phổ thông thủ vệ có dạng này nhãn lực độc đáo. Linen rất có hứng thú hỏi, các ngươi thế nhưng là kỵ sĩ. Có thể hay không cáo chi tên của ngươi? Đối phương gật đầu hạ thấp người nói, các hạ, có thể xưng hô ta gụt, mà bên cạnh ta vị này là đồn cẩn tức sĩ. Lại còn là cái thụ phong tức sĩ, Linen hơi kinh ngạc. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn một vị khác thành dù nẹ tổn thủ vệ người. Một cái dù là phủ lấy nặng nề khôi giáp, nhưng như cũ lộ ra gầy như cây gậy trúc nam nhân. Cao 2 mét dáng người lộ ra thẳng tắp mà cứng cỏi, Linen chỉ có thể lấy ngưỡng mộ thị giác tường tận xem xét hắn, từ cái kia đầu sắt nón trụ hàng rào bên trong, lờ mờ có thể trông thấy một đôi đen nhánh mà sắc bén đôi mắt. Linen đột nhiên cảm giác được đồn cẩn cái tên này, giống như đã từng quen biết, tựa hồ chỗ nào nghe nói qua. Trong lúc đang suy tư, một bên trên bàn rượu lạc má đen hồ ca, rốt cục nhận không được. Nhìn xem thủ vệ đội thế mà cùng cái kia những cái kia chết bắc cảnh gián điệp, tại cái kia khách khí bắt chuyện. Cảm giác trí thông minh nhận vũ nhục hắn, một ngụm ngạt làm trong tay nguyên một bình rượu mạch nha. Côn cùng cảm giác nhục nhã, lập tức xông lên hàn chán. Hắn tức giận đứng người lên, hướng người trong đại sảnh quát, nhìn thấy chưa, chúng ta thủ vệ đội ngay tại cấu kết bắc cảnh gián điệp, đây chính là chứng cứ. Tất cả mọi người ở đây cũng giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem cái này hán tử say. Thậm chí, liền bên cạnh hắn khỉ ốm cũng không đành lòng nhìn thẳng. Cho đua cũng không phải như thế mở, vu oan cắm đến nội thành thủ vệ trên thân, đầu óc ngươi bị lửa đá rồi. Hắn dắt đồng bạn của mình, để hắn mau từ trên bàn rượu xuống tới. Mau xuống đây, phờ dẹt, ngươi uống say. 3. Dâu đen tức giận chuyển thân, hung hăng vung khỉ ốm một bàn tay. Phế vật, mẹ nó, ta không có say. Khỉ ốm bị trùng điệp một bàn tay. Phiến ra xa nửa mét, chỉ cảm thấy miệng đầy răng đều bưng lỏng, máu tươi thuận hắn khỏe miệng, rỉ ra. Dâu đại ca cười lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiếp tục hô, mấy cái này người bắc cảnh chính là gián điệp, ta nghe thấy bọn hắn vừa rồi tại nơi đó mưu đồ bí mật, bọn hắn chính miệng nói. Dâu đại quân, lập tức liền muốn tiến đánh tung lũng. Dâu quay nón lời ấy một chỗ, trang diện lập tức yên tĩnh chỉ chốc lát. Trận. Nguyên bản nghiêm nghị trong quán rượu, bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha. Bắc cảnh quân còn tại dị vỡ lẹ nở cùng lạn nịt tờ đánh khó phân thắng bại đâu. Làm sao có thể chia binh đến tiến đánh thung lũng? Vượt qua dị vỡ lẹ nở, đến đánh thung lũng, lúc nào người Bắc cảnh có hải quân rồi? Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Người này sợ không phải bị điên đi. Hắc hắc, gia hỏa này tựa hồ rất thống hận người Bắc cảnh, chẳng lẽ là mẹ hắn nhóm cùng Bắc cảnh hán tử chạy à nha? Tiểu quán theo một trận cười vang, bầu không khí lập tức hoạt lạc. Chế rêu cùng chửi rủa liên tiếp. Linen cũng lặng yên cười một tiếng. Côn rất dễ dàng tê liệt đại não, để người mất đi sức phán đoán, tại một cái tiểu quỷ cấp thiết muốn ham hại tình huống của mình phía dưới, thuận tay đưa lên một cây đao, đối phương thường thường biết không chút do dự vui vẻ nhận. Linen nhưng không có tâm tình đồng tình hắn ngu xuẩn. Tại đông đảo chế rêu cùng tiếng nhạo báng bên trong, dâu quai nón phờ dẹt, cuối cùng từ say rượu bên trong bừng tỉnh. Dùng một đôi tràn ngập tơ máu oán độc ánh mắt, nhìn chằm chằm Linen. Bất quá rất nhanh thân cao 2m thành du nẹ tổn thủ vệ, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Ferzet lập tức cảm thấy sợ hãi một hồi cùng cảm giác mất mát, hắn thậm chí quên rút ra đặt ở bàn rượu cái khác kiếm sắt, co cẳng liền muốn đào tẩu. Thủ vệ giả đủn cần đưa tay ôm lấy hắn còn chưa nhảy xuống bàn rượu chân. Cái sau nháy mắt quẳng chó đức ức, đụng bay một loạt chất gỗ bàn rượu. Chén ngọn nát một chỗ. Dâu đại ca Ferzet chịu đựng đau đớn, lảo đảo bỏ dậy, muốn tiếp tục hướng phía cửa bỏ chạy. Bất quá thủ vệ người đủn cẩn không có cho hắn cơ hội, hắn chậm rãi đi lên trước, duỗi ra hẹp dài cánh tay, bắt lấy hắn sau cổ áo. Một thanh mang vỏ kiếm bản rộng, cao cao giơ lên. Không chút nào dây dưa dài dòng hướng đầu hắn hạt dưa, hung hăng đập xuống. Linen chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn náo nhiệt, lúc này lại nghe được bên tai truyền đến, bạo binh hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt Game of Thrones kỵ sĩ danh nhân đường tuyển hạng. Thu thập Game of Thrones kỵ sĩ danh nhân cũng đặt vào dưới trướng. Sẽ thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm tích phân. Chương 36, kỵ sĩ danh nhân đường. Linen thần sắc khẽ động. Game of Thrones kỵ sĩ danh nhân đường, cái này thế nhưng là hệ thống mới chuyên mục. Bình thường tới nói, hệ thống không biết không hiểu thấu kích hoạt cái nào đó mới tuyển hạng, nhất định là có nguyên nhân gì phát động cái hệ thống này cơ chế. Kềm chế muốn làm chàng xem xét hệ thống xúc động. Linen thuận theo trầm tư, suy tư nguyên do trong đó. Lúc này, trong quán rượu phát ra so trước đó càng lớn ồn ào âm thanh. Nhưng lần này là đám người kinh hô. Hắn bị đánh chết rồi. Có người hô hảo. Bị vỏ kiếm tươi sống đập chết, ngươi trông thấy đi, cái mũi của hắn chảy ra máu tươi, là cái hót bị nhận trọng kích chí tử. Lại có người hô to. Đáng chết. Lần này là khỉ ốm hoảng sợ hò hét, ngươi vậy mà giết chết hắn, hắn còn không có nhận lãnh chúa thẩm phán, ngươi không có quyền tại thành dù nẹ tổn giết chết hắn. Đúng vậy, cho dù là thủ vệ cũng không được. Những người khác thì là hô hào, kỵ sĩ cũng không có tư cách. Linen từ hệ thống phát động mới tuyển hạng trong hưng phấn, giật mình tỉnh lại. Hắn lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi, phát sinh cái gì rồi? Thị vệ thủ lĩnh hụt chỉ trong đại sảnh, ngã trên mặt đất không nhúc nhích dâu đại ca, thấp giọng nói, đại nhân, cái này phiền phước, tựa như là tên kia không trải qua đánh, bị vỏ kiếm trực tiếp trục chết. Linen nhíu mày. Nhìn xem quán ba ngã lật dưới bàn rượu, dâu đại ca mặt hướng đất nằm, không nhúc nhích tí nào. Đầu của hắn phụ cận chảy ra một vũng máu. Không biết có phải hay không là tia sáng u ám nguyên nhân. Linen cảm thấy vũng máu kia tựa hồ cũng không phải là màu đỏ, mà là hiện ra đen nhánh. Hắn hỏi thị vệ bên người thủ lĩnh Hụt. Ngươi vừa rồi thấy rõ ràng không, là bị vỏ kiếm đánh chết. Hụt nhớ lại suy nghĩ một lát, không quá khẳng định nói, đại nhân, lúc ấy tràng diện có chút hỗn loạn, bóng người giao thoa lại đổ nhào bàn rượu, tia sáng u ám ai cũng không nhìn rõ ràng. Bất quá, bình thường tới nói, một cái kinh nghiệm phong phú kỵ sĩ, lực đạo trên tay phân tốc nắm giữ không đến mức như thế không hợp thói thường, mà lại. Hụt xích lại gần Linen nói nhỏ. Lúc ấy, có một tên tại cái kia dâu quai nón ngã xuống đất trong nháy mắt, tới gần qua hắn. Ồ, ngươi thấy rõ ràng rồi. Lần này Hụt gật đầu khẳng định nói, đúng vậy, đại nhân, chính là cái kia ẹ sột người ngoại bang, phía trước còn mở miệng ép buộc đại nhân ấy nhỉ. Linen cảm giác có chút không ổn. Đưa mắt hướng trong quán rượu bốn phía nhìn lại. Hắn nhớ kỹ cái kia người ẹ sột mặc một bộ màu xám trắng tăng nhân bào. Nhìn chung quanh ở giữa, trong quán rượu ồn ào âm thanh, càng lúc càng lớn. Không ít khách uống rượu bắt đầu theo ồn ào. Bên ngoài có cái khác thành dù nẹ tổn thủ vệ, đi thông báo tình huống nơi này. Lúc này lại có người hô. Linen nghe tiếng nhìn lại. Lại trông thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh, chính một bên hô hào, một bên lặng lẽ hướng cửa quán bar sờ soạng. Linen nhận ra, kia là khỉ ốm bóng lưng. Nghĩ thừa dịp loạn chuồn đi sao. Sau đó, hắn trông thấy cái kia người mặc tăng nhân phục ra hỏa, theo sát tại người gầy sau lưng. Linen biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới, ánh mắt híp thành một đầu khe hẹp. Chỉ cửa lớn, Linen phân phó nói, hụt người đem cái kia hai tên ra hỏa bắt tới, đừng để bọn hắn trượt. Tuân mệnh, đại nhân. Hụt trực tiếp vượt qua giữa đại sảnh, đuổi tại khỉ ốm kéo ra trước cổng chính, đưa tay ấn xuống cửa gỗ nắm tay. Khỉ ốm sợ hãi xoay người, liền thấy hụt giơ lên thị vệ kiếm, gác ở hắn trên cổ, một cái tay khác còn chỉ hướng đi theo khỉ ốm, đem đầu túi thấp xuống chôn xuống người ngoại bang. Hắn hung ác khuôn mặt, hiện lên một vòng cười lạnh. Hoa kế, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đại nhân nhà ta cho mời. Thủ vệ đội kỵ sĩ gục, nhìn xem dạo bước đi vào di thể trước Linen, lại nhìn một chút cầm giữ cửa lớn Linen người hầu. Hắn trầm giọng hỏi, các hạ, đây là làm cái gì? Linen không có trả lời. Túi người sắp chết người lật người đến, hắn đoán không sai, người này cũng không phải là bị trọng kích mà chết, khỏe miệng chảy ra máu đen chứng minh hết thảy. Hắn cười lạnh. Xem ra, trận này âm mưu bị hãm hại không phải ta, mà là các ngươi. Kỵ sĩ gục nhìn xem trên đất vết máu màu đen, khôi giáp che khuất hắn biểu lộ. Bên cạnh đùn cần tức sĩ mắt thấy cảnh này, thì tầm mắt lấp lóe, cau mày lạnh lùng nói, là hắc tử độc dược. Gục nói, thật hèn hạ thủ đoạn, tức sĩ, khẳng định là do sờ gia tộc làm. Chúng ta vừa đưa ra đơn xin từ chức. Hai người đối thoại Linen nghe vào trong tai. Mà lúc này, hắn cuối cùng nhớ tới, cái này đùn cần tức sĩ là thần thánh phương nào, vì cái gì chính mình sẽ có cảm giác đã từng quen biết. Hắn trông thấy đùn cần tay phải giáp xích trên cánh tay huy chương. Kia là, trong hoàng hôn một viên cây du, trên trời có một viên màu xanh lá sao băng xẹt qua. Rất kỳ quái đồ án, nhưng lại để người ấn tượng khắc sâu. Hắn bản danh phải gọi đủ, sau đổi tên là người cao đùn cần tức sĩ, là trong lịch sử một vị truyền kỳ ngự lâm thiết vệ. Đủ là một cái tại phở ly bồ tổm lớn lên to con, đã từng làm qua thuê kỵ sĩ người hầu, trở thành kỵ sĩ sau ả hệ gọn vê làm qua hắn người hầu. Sau đó tại ả hệ gọn vê chấp chính trong lúc đó đảm nhiệm ngự lâm thiết vệ đội trưởng hắn lúc đầu công dấu vết bị ghi chép lan truyền. Đây là một cái chết đi trên trăm năm kỵ sĩ, bây giờ lại tươi sống đứng tại Linen trước mặt. Linen cảm thấy kinh ngạc, trong miệng thì thào nói nhỏ, hệ thống kỵ sĩ danh nhân đường, chẳng lẽ là chỉ chết đi kỵ sĩ? Chính mình đến, để thế giới này phát sinh thần bí biến hóa. Những cái kia chết đi ánh sáng chói lọi nhân vật, chẳng lẽ cũng sẽ lại xuất hiện ở thời điểm này bên trong? Linen không dám khẳng định. Bất quá, đã chính mình cũng có thể xuyên qua, cái kia vô luận chuyện này cỡ nào không thể tưởng tượng, cũng tựa hồ có thể lý giải. Ngoài cửa tiếng còi vang lên, đánh gây Linen suy nghĩ. Người cao tử tức sĩ ngóng nhìn cửa, đối với Lionel nói, các hạ, cảm tạ chỉ điểm của ngươi, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, mang theo ngươi người mau rời đi đi. Một bên người mặc giản dị tự nhiên toàn thân nón sắt rắc gụt, sóng vai đứng tại Đồn Cẩn tức sĩ bên người. Từ bên hông rút ra sắc bén kỵ sĩ kiếm. Kỵ sĩ, các ngươi có phiền phức sao? Mang theo ngươi người rời khỏi đi, quý tộc các hạ, người Bắc Cảnh không thích hợp quấn vào cuộc phân tranh này. Lionel chỗ nào chịu đi, danh nhân đường kỵ sĩ gần ngay trước mắt, hắn sao lại bỏ lỡ? Hắn nghiêm nghị nhìn thẳng, cao hơn chính mình ra một đầu Đồn Cẩn, tầm mắt sừng sững bất động dám thúi nói, ta nhất định phải lưu lại, bảo trì cái khắc các kỵ sĩ tôn nghiêm, là ta lời gian. Ầm ầm. Cửa gỗ phá tan, một đám toàn bộ thiết giáp thủ vệ đội chen chúc lấy xông vào trong cửa. Lionel dưới tay, hướng về sau thối lui mấy bước. Không có thu được mệnh lệnh trước, bọn hắn sẽ không lựa chọn tùy tiện phát động công kích. Vệ binh tấm chắn trong tay cùng mâu sắc không chút khách khí quơ, đá văng ngăn ở miệng cửa bàn rượu, xua đuổi lấy sững sờ tại nguyên chỗ khách uống rượu. Đón lấy, một người mặc thanh đồng áo giáp nam nhân, từ thủ vệ trở lại thông đạo cất bước tiến vào quán bar. Toàn thân của hắn cơ hồ hoàn toàn bị khôi giáp bao trùm, vô pháp từ tướng mạo hoặc dáng người phán đoán nó thân phận. Không quá mức nón chủ cùng thanh đồng bản giáp trước ngực vẽ lấy tiên diễm huy chương. Hình trái tim cam đáy trên đồ án, thêu lên là hai hàng phù văn, chính giữa chất đống một chút hình tròn đá cuội. Rất hiển nhiên, kia là ạ dìn cốc chính yếu nhất phong thần, thành dù nẹ tổn giọt sờ gia tộc huy chương. Chương 37, lời gian. Đồn Cẩn tức sĩ, có thể nói cho ta chỗ này xảy ra chuyện gì sao? Toàn thân thanh đồng khôi giáp nam tử, như là một tôn cường tráng thần ma, uy nghiêm ngắm nhìn người cao Đồn Cẩn, thanh âm trầm thấp mà nghiêm nghị. Đồn Cẩn biểu lộ lạnh lùng, không có gì, dỗ bạ giọt sờ tức sĩ. Dỗ bạ. Chẳng lẽ là thành rú nẹ tổn bá tức thứ tử, áo đỏ vệ dỗ bạ. Lionel nghe vậy thần sắc hơi động. Gia hỏa này nguyên lai còn tại thành rú nẹ tổn. Bất quá, hắn cần phải đoán chừng rất nhanh liền sẽ đi sở tò mét en tìm nơi nương tựa rèn lì đi. Xem như thứ tử, dỗ bạ vô pháp kế thừa đất phong cùng tức vị, chỉ có thể nghĩ biện pháp chính mình dương danh lập vạn. Tại Game of Thrones trong lịch sử, hắn tại ngũ vương chiến tranh thời kỳ, lựa chọn gia nhập rèn lì bạ giặt đệ ổng đại quân. Rèn lì cùng hắn có cũ, 10 phần tín nhiệm hắn, liền đem hắn thu nhập cầu vồng hộ vệ, phong hắn làm áo đỏ vệ. Thanh đồng kỵ sĩ trang phục dỗ bạ, cười nhẹ nói, Đồn Cẩn tức sĩ, thật đáng tiếc, hiện tại ngươi tựa hồ tại thành du nẹ tổn giết lầm bình dân, nếu như không muốn bị phụ thân ta chộp tới thẩm phán, ta có thể mang ngươi rời khỏi, chúng ta đi sở tò mét en. Người cao Đồn Cẩn cười lạnh, ngươi tìm đến ta, chính là để ta tùy ngươi đi sở tò mét en. Rèn lì tại sở tò mét en xưng vương, ủng binh 100.000. Ta từng tại King Eslen đỉnh thủ tướng đại hội luận võ bên trên cùng hắn từng có giao tình, tìm nơi nương tựa hắn, lấy thực lực của ngươi, chờ rèn lì leo lên vương tòa sát. Ngự tiên thị vệ bên trong có ngươi một ghế. Dỗ bạ thanh âm trầm thấp mà vang dội. Đồn Cẩn khịt mũi coi thường. Lionel thì mặt lộ vẻ khinh thường. Rèn lì nhìn như là ngũ vương chiến tranh bên trong, nhất có nhân khí, người ủng hộ nhiều nhất, nhìn như là nhất có cơ hội nhúng chàm vương tòa sát người. Nhưng là, làm sao hắn là một con ma chết sớm a? Mà lại, rèn lì sau khi chết, hắn cơ hữu tốt kiêm tâm phúc đại tướng, bách hoa kỵ sĩ lộ giặt tỷ giật tức sĩ biết lâm vào điên cuồng, tại đang nổi giận chém chết ngươi cái này áo đỏ vệ dô bạ, dùng để chôn cùng. Đương nhiên, những thứ này lời trong lòng, Lionel không có khả năng công khai. Kỵ sĩ danh nhân đường ban thưởng trước mắt, người cao Đồn Cẩn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không để đi. Huống hồ, có thể chiêu mộ một cái vũ lực giá trị chắc tuyệt kỵ sĩ, đối với Lionel về sau toàn tính, cũng vô cùng hữu ích. Dương danh lập vạn trở nên nổi bật, là mỗi cái kỵ sĩ chỗ niệm, Lionel thật đúng là lo lắng Đồn Cẩn bị dỗ bạ một phen cho dao động. Hắn chủ động đánh vỡ trầm mặc nói. Ta không nhìn thấy Đồn Cẩn tức sĩ giết lầm bình dân. Bất quá, ngược lại là trông thấy người nào đó dùng âm như quỷ kế đến lung lạc lòng người, còn nói đây là vì tốt cho hắn, như thế mới mẻ. Lionel xem như tại chỗ đánh dỗ bạ mặt. Thanh đồng khôi giáp xuống dỗ bạ, dây rùa cổ, thân thể cứng ngắt chỉ chốc lát, tức giận nói với Lionel, ngươi là ai? Tại thành dù nẹ tổn loạn tức đầu lưỡi, là sẽ chết. Lionel xem thường cười một tiếng. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi ngu xuẩn dưới tay ngàn vạn lần không nên, tính toán Đồn Cẩn tức sĩ thời điểm, còn tiện thể bên trên ta. Còn có các hạ hiện tại là đang uy hiếp ta sao? Ngươi bây giờ cũng sẽ không tiếp tục là thành dù nẹ tổn dô bạ tức sĩ, châu bỏ cái truy đâu.